Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay là thứ bảy hàng tuần, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiên Giảng. Và hôm nay là bài 136. Chúng ta đang ở phẩm thứ 5. Và hôm nay thì Giang cố gắng kết thúc phẩm thứ 5, để chúng ta bữa sau chúng ta bước sang phẩm thứ 6. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Mở đầu thì Thiền Trang xin phép trích dẫn hai đoạn khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không. Ở tập 231 của bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, Hòa Thượng Tịnh Không có chia sẻ như thế này. Ấn Tổ đã nói một phần thành kính được một phần lợi ích. Quý vị tâm khí hời hợt, không có tâm thành kính, nói với quý vị cũng vô ích, không đạt được thọ dụng. Đây là khai thị thứ nhất. Quý vị thấy điều này chúng ta đã nói rất nhiều, đúng không ạ? Tại vì có người hỏi Thiền Trang rằng làm sao để công phu được đắc lực? Thì Thiền Trang nói là những điều mà chúng ta đã học thời gian qua rất nhiều, các phương pháp này kia, nhưng mà cốt lõi ở chỗ nào, chúng ta phải có tâm thành kính. Thành kính thì mình sẽ thật thà, mình sẽ nghe lời, mình sẽ thật làm. Tất cả các pháp bắt đầu với sự thành kính. Đối với bộ kinh này chúng ta học cũng có phải có sự thành kính. Nếu như chúng ta không có thành kính thì những gì chúng ta học, cho dù là ai giảng chăng nữa, Phật giảng, kinh giảng, thì chúng ta cũng không có thực hành, chúng ta không có lắng nghe lời, không làm theo. Như vậy thì cái sự học đó nó chỉ là một cái phần tri thức, nó không phải là áp dụng được, không thành trí huệ. Cho nên trong học Phật quan trọng nhất là thành kính. Quý vị thấy thời đại hiện nay, tuy chúng ta sanh vào thời mạt pháp, nhưng mà nếu như quý vị thành kính, Thiền Trang không nhớ là ở tập nào Hòa Thượng Tịnh Không có nói, nếu mà thật sự một người học trò thành kính, quý vị sẽ cảm ứng được có Phật Bồ Tát tới dạy quý vị. Hình như ở tập 231 mà 32 gì đó, thì Giang quên đánh dấu lại, nhưng mà Hòa Thượng có nói như vậy là nếu mà thật sự thành kính thì thật sự muốn tâm cầu học, người học trò tìm thầy ở đâu, Phật Bồ Tát sẽ đến để dạy quý vị. Cho nên là ngày nay thì sao? Ngày nay thì đa phần chúng ta không có tâm thành kính như vậy, cho nên không cảm được, đúng không ạ? Tại sao? Vì thực tế có Phật Bồ Tát ở bên cạnh mình cũng không có trân trọng, không có quý tiếc. Và nếu như thành kính thì chúng ta sẽ gặp được thánh nhân. Quý vị coi trong Tịnh Tu Tiểu Yếu Báo Ân Đàm, Ngài Hoàng Niệm Tổ có chia sẻ một câu chuyện mà Thiện Gia nghe cũng thấy rất cảm động. Câu chuyện đó là tại Đại Lục, tức là tại Trung Hoa, có một vị pháp sư, tức là một vị pháp thầy xuất gia, thành tâm lễ bái lên núi Ngũ Đài. Quý vị, Ngũ Đài Sơn á là nơi của Bồ Tát Văn Thù, đúng không ạ? Thì khi đó ngài lên trên núi Ngũ Đài, khi ngài là lễ, thì đến một nơi đó ngài thấy một cái động, cửa động để là động Kim Cang. Và ngài thấy bước vào thì ngài thấy rất nhiều người xuất gia, rất đông, rất đông người xuất gia trong động đó, cũng có cả đến ngàn người, vô cùng đông. Và như vậy thì ngài lúc đó ngài ồ, ở đây thật sự đạo tràng rất hưng thịnh, người xuất gia đông như vậy. Thì lúc đó ngài thấy có một chú sa di, chú tiểu nhỏ nói gọi tên ngài. Thì ngài cứ ủa sao người ta lại biết tên của mình nhỉ? Mình chưa giới thiệu tới đây, lần đầu tiên tới đây sao biết tên? Và lúc đó người sa di đó nói là thầy của con muốn gặp ngài. Lúc đó dẫn ngài đi vào, vì thầy đó đi vào thì gặp là vị kia, vì một vị kia rất oai nghi, khai thị đầy đủ. Thì trong đó là ngài thấy là đạo tràng này lạ ở chỗ là tại sao không có tượng Phật, tức là nơi này đạo tràng như vậy tại sao lại không có thờ tượng Phật, đạo tràng trống không à, không có gì hết. Thì người đã nói rằng tại vì ở đây tu thiền cho nên không cần thờ tượng Phật. Và người ấy làm một cái bài kệ, một bài kệ mà đọc xuôi, đọc ngang, đọc dọc, tức là cái hàng hàng ngang và hàng dọc, do vì thầy đã không nhớ được rõ cái nội dung bài kệ, tại vì thầy ấy không nhớ nổi. Nhưng mà thầy ý đại ý rằng thầy thấy rằng đọc ngang đọc dọc là biết được tình trạng Phật pháp của thời hiện đại và thời tương lai sắp tới như thế nào. Và nói là sở dĩ không có thờ Phật á là tại vì sau này á sẽ là cuộc cách mạng văn hóa, trong chùa sẽ không có Phật. Tức là nói trước của ngài như vậy. Thì ngài cảm thấy nơi đó rất thanh tịnh, cho nên ngài nói là con có thể xin phép được ở đây không ạ? Thì vị thầy đã nói không, ông chưa đủ duyên để hiện tại ông không thể ở nơi đây được. Sau đó thì ngài được mời đi ra, khi chào từ biệt đi ra, ngài đi lê thêm một đoạn nữa lên trên núi Ngũ Đài tiếp tục để ba. Thì rồi tới nghỉ chân chân ở một ngôi chùa, thì vào ngôi chùa gặp một vị xuất gia đó. Thì ngài mới nói là ở đây đạo tràng chúng ta, ở đây các ngài ở núi Ngũ Đài này có đông hay không? Thì vị xuất gia đó nói là không có đông, chúng tôi ít lắm, ít, không có nhiều người. Phật tử mà muốn cúng dường thiên tăng là không thể tìm đâu ra người được. Thậm chí cúng dường 100 vị tăng cũng không có tìm được đủ người. Thì thầy đã nói sao vô lý vậy, lúc nãy rõ ràng tôi thấy một nơi chúng ta đây đông lắm mà, một cái nơi đó. Cái vị sư gia cái nói ủa nơi nào? Thì thầy nói là động Kim Cang. Thì vị thầy chúng anh nói tôi ở Ngũ Đài Sơn bao nhiêu năm nay, tôi có biết nơi nào là động Kim Cang đâu. Thì thầy kia ông mới kể lại cái câu chuyện chi tiết như vậy. Thì người xuất gia đó, người vị thầy đó nói là vậy là ngài gặp được ngài Văn Thù Bồ Tát rồi đó. Đó, quý vị thấy không ạ? Tức là gặp được ngài Văn Thù Bồ Tát ở trước mặt mà không có cơ duyên và không kịp hỏi pháp. Lẽ ra mình gặp Bồ Tát là mình phải hỏi pháp đúng không quý vị? Nên mà mình cũng bỏ qua mất tiêu, ngài rất là tiếc, cho nên là không còn duyên để mà gặp. Điều đó chứng tỏ là gì? Có tâm thành kính thì khó gặp Phật Bồ Tát. Nhưng mà công phu chưa đủ, chưa để gia nhập vào đạo tràng của Bồ Tát được. Cho nên ở những núi lớn, những nơi nào cũng có Phật Bồ Tát hết. Vì vậy nếu mà mình chân thành học tập thì Phật Bồ Tát chiếu cố. Dù quý vị ở nơi xa xôi hẻo lánh, dù ở một mình, dù ở nơi thành thị đông người, quý vị cũng yên tâm có Phật Bồ Tát che chở quý vị, quan tâm quý vị. Ở Tây Phương Cực Lạc có Đức Phật A Di Đà, có chư thánh chúng cũng đang chiếu cố quan tâm đến mình. Đó là gì? Cần phải có tâm cung kính, tâm học. Phải là như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Cầu pháp bất quyển, à, vô yểm. À, phải. Chúng ta phải là gì? Phải không có mệt mỏi, à, không có lười biếng, không có chán ngán đối với pháp. Học, phải học bằng cái sự hân hoan, bằng tâm thành kính nhất. Đó là yếu tố đầu tiên. Rồi muốn nâng cao công phu thì sao? Muốn tu tập nâng cao công phu thì phải bỏ thời gian ra dụng công. Điều này trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói rõ ràng ở phẩm 25 Chánh Nhân Quảng Sanh, đúng không ạ? Nói là gì? Hữu khống nhàn thời, hay là hữu không nhàn thời cũng được, là gì? Phải đoan chánh thân tập đó. Rồi tiệt dục khử ưu. À, quý vị, đoan chánh thân tâm, thân tâm mình phải đoan nghiêm, phải chánh niệm, đúng không ạ? Rồi gì? Phải tiệt dục, là không có cái sự dục đó, trong đó là nó là nặng nhất là dâm dục, mà phải dứt đi dâm dục, không có dâm dục cho đến những cái ham muốn của thế gian. Rồi gì? Khử ưu. À, khử ưu là gì? Là bỏ đi cái những cái lo lắng trong tâm, những cái phiền muộn trong tâm, không có nghĩ gì hết. Đó. Rồi nhất nhật nhất dạ nãi chí, à, tức là thập nhật thập dạ, đó. Tức là từ 1 đến 10 ngày 10 đêm đó. Đó. Cho đến 1 ngày cho đến 10 ngày 10 đêm mình chí tâm tinh tấn, mình niệm Phật, tu hành. Nghe không? Thì đó là bí quyết trong Kinh Vô Lượng Thọ dạy hết rồi, có gì đâu đó. Nếu quý vị có thể làm được như vậy thì công phu mới đắc lực. Còn nếu như chúng ta không làm được như vậy thì tất nhiên công phu không có đắc lực, nó cứ tà tà qua ngày thôi. Nó đối phó rồi đợi mai mốt để coi, đến lúc lâm chung một niệm, à, chánh niệm hiện tiền thì vãng sanh. Còn nếu không thì đợi đời khác. Đời này đã trôi qua rồi thì đời khác không biết thế nào, không biết thế nào, đúng không? Dễ lắm, dễ xa xa cơ rồi, mà một khi rớt xuống rồi là khó lên lắm quý vị. Thời sau này càng ngày Phật pháp càng khó, khó ở chỗ nào? Người giảng chánh thì ít, người giảng tà thì nhiều. Bây giờ chúng sanh cũng không có ngại ngần lên chỉ trích chánh pháp, đúng không quý vị? Thấy quý vị thấy bây giờ chỉ trích, họ chỉ trích lên chánh pháp dữ lắm. Những người không biết Phật pháp họ không có ngần ngại cắt những đoạn lên làm gì, để quý thầy lên nói trên mình ở, hình mình ở dưới rồi mình chửi rủa luôn. Cho nên là thời gian thấy rồi, dần dần họ không sợ nhân quả, từ từ rồi cũng sẽ thấy nhân quả tới ngay. Cho nên là chúng sanh thời đại này này càng về sau này càng khó tu. Mình không biết đâu chánh đâu tà hết á. Nhân duyên không đủ là rơi vào tà ngay. Chúng ta trở lại khai thị thứ hai. Vậy ngày nay chúng ta xem Kinh Vô Lượng Thọ để tu định, chúng ta xem chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ được định gọi là niệm Phật tam muội. Đây là pháp môn niệm Phật. Tam muội thành tựu rồi, tâm địa thanh tịnh, trí huệ dần dần thấu suốt, không định thời gian nào gặp được đại triệt đại ngộ thì minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh thì tốt nghiệp thành Phật rồi. Đoạn này ở tập 210 của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014. Hòa Thượng nói cao hơn, yêu cầu cao hơn một chút. Nếu như chúng ta ngày nay hãy xem Kinh Vô Lượng Thọ này để tu định, chúng ta xem chú giải, tức là chúng ta đã học cái bản Khoa Chú này để mà tu định. Nếu chúng ta chỉ chiên ở trong này cũng được định. Định này gọi là niệm Phật tam muội. Và pháp đây là pháp môn niệm Phật tam muội này thành tựu rồi thì tâm địa thanh tịnh, trí huệ thì dần dần thấu suốt. Và quý vị khi đó không bất kể là thời gian nào mà quý vị gặp được duyên nào đó, tức là gặp được, duyên thì đại triệt đại ngộ. À, minh tâm kiến tánh, kiến tánh. Rồi, mình tâm kiến tánh rồi thì sao? Thì thành Phật rồi, tốt nghiệp rồi. Có nghĩa là trong đời này quý vị khỏi phải lo gì nữa. Vì sao? Minh tâm kiến tánh thì chắc chắn được sanh tịnh độ. Quý vị nên nhớ, minh tâm kiến tánh là chắc chắn được sanh tịnh độ. Không phải được sanh tịnh độ bình thường đâu, mà quý vị còn sanh cõi cao nữa. Cho nên nếu như mình dành thời gian, mình dù sao thế gian này cũng chẳng truy cầu được gì nữa rồi, đúng không quý vị? Chúng ta cố gắng dành thời gian học pháp không biết chán, không biết mỏi, không biết mệt, niệm Phật vân vân, luôn luôn dành thời gian như vậy, không nghĩ gì khác ở đời, không cầu gì, chỉ cầu tịnh độ thôi. Thì như vậy, nếu chúng ta dùng thời gian 10 năm, 20 năm, công phu của người bình thường 20 năm có thể thành tựu, thậm chí nếu dở hơn nữa 30 năm. Còn nếu như chúng ta cứ xen tạp, rồi chúng ta cứ thế này, vậy thế gian nó có nhiều thứ bài thi thử thách đó, thử thách niềm tin. Nhiều khi học thời gian rồi bắt đầu có chuyện này chuyện kia nó mà nghi ngờ, đúng không? Chuyện này chuyện kia khiến cho mình nó bị gián đoạn. Quý vị không biết đâu, chứ thật sự học Phật pháp rất nhiều chướng ngại, không đơn giản đâu, đủ thứ hết, đúng không? Bao nhiêu đồng tu hồi trước nghe hòa thượng, rồi sau khi bị những người khác phỉ báng là cái không theo hòa thượng nữa, rồi sau khi hòa thượng vãng sanh lại có người phỉ báng tiếp, nên là lại không tin nữa, rớt một mớ người, rồi cuối cùng đi vòng 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 hết cuộc đời. Cho nên chúng ta hãy cố gắng, chúng ta có duyên, chúng ta cố gắng một con đường, một phương hướng đi tới cùng. Ngày nay chúng ta tiếp tục học bộ này để chúng ta tập trung được tâm lực. À, hôm nay chúng ta vào mục tiếp theo là mục kỷ nhị. Kỷ tức là ép, lệnh thiết tức là ra bảo đó, bảo hay nói đi, là chúng ta có thể để nói đủ. Nếu mà nguyên kinh văn, chúng ta theo kinh văn thì như thế. Đây là mục nào thì quý vị cũng nhớ đúng không ạ? Trong cái khóa phán này, tức là cái mục thứ D7 là sở nhiếp trần Phật, tức là trình bày với Đức Phật những gì đã thâu nhiếp. Và trong mục này thì có mục E1 là cụ nghi, là đầy đủ oai nghi, tức là lúc đó ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng ngài lên ngài đảnh lễ Phật, rồi đi vào nhiễu quanh ba vòng, rồi chắp tay đứng yên. Như vậy đó là gọi là cụ nghi, là đầy đủ oai nghi. Tiếp theo là báo cáo con đã thành tựu được rồi đó, thì đó là mục E2 là trần từ. Và bây giờ là mục E3, đang ở mục E3 là Phật lệnh cụ thiết, tức là Đức Phật bảo hãy nói đầy đủ. Thì trong mục đây thì cũng chia ra ba khóa nhỏ, F1 là tán tức là khen ngợi, và chúng ta đang ở mục F2 là lệnh thiết đó, tức là bảo nói đó. Thì chúng ta hiểu được cái khóa phán như vậy. Cái khóa phán này Thiền Trang cũng quên chưa có để cái đường link xuống cho quý vị, để quý nào nhớ sẽ đưa cái đường link cho quý vị coi. Rồi, ở đây chúng ta xin phép vào như vậy, mục này là A2, B1, C2, D7, E3, F2, lệnh thiết là hãy nói đủ, tức là Đức Tỳ Kheo Pháp Tạng được Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai nói là còn hãy nói ra, đúng không? Kinh văn: Kim chánh thị thời, nhữ ưng cụ thuyết. Kim là nay, chánh thị thời, thời là lúc, chánh thị là đúng lúc. Đây nay là chính là lúc đó. Nhữ là từ để xưng hô với người đối diện, ngôi thứ hai, số ít số nhiều cũng được. Đây nhữ thì số ít đi, thì là con hay là ông. Chúng ta thường đức trong kinh Đức Phật thường tôn trọng chúng sanh lắm, gọi ông chứ không gọi con. Bây giờ thì chúng ta thấy Phật với chúng ta xa, cho nên chúng ta thường xưng gọi Phật gọi mình là con. Nhưng thực tế là thời Đức Phật thường cũng Phật tôn trọng lắm, gọi ông. Cho nên nhữ ưng cụ thiết, chữ ưng là nên, cụ là phó từ, là bảo là điều cả mọi, thiết mà nói. Cho nên ông nên nói cả hay ông nói hết tất cả. Đó. Cho nên dịch là nay chính là lúc ông nên nói hết tất cả, nói rõ, nói đầy đủ. À, giải tức là chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Kim chánh thị thời, Pháp Hoa Kinh, nhân thời cơ thành thục. À, tức là cái đối với câu này, câu kim chánh thị thời thế này chính là lúc á, thì ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng có một đoạn tương tự, tương ưng với câu này trong kinh Vô Lượng Thọ. Đó là gì? Đó là thời nhân duyên, nhân này là nhân duyên, thời cơ hay thời tiết. À, thời tiết, rồi cơ này là căn cơ, nhân duyên thời tiết căn cơ. À, và thành thục tức là chín mùi. Hội tam quy nhất là hội là họp lại, họp ba thành một, quy về một đó, quy ba về một. Tức là gì? Chúng ta nói luôn một lần thì chúng ta sẽ hiểu hơn. Ư tam thừa hành giả, đó là đối với hành giả của ba tam thừa. Tam thừa gồm có nhị thừa, tức là thị tiểu thừa đó, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Hàm ban đại bạch ngưu sa, hàm là điều, hàm là tất cả, hết thảy điều. Ban là tặng cho đó, cho, ban cho đó. Cái xe, sa là xe, cái xe gì đây? Bạch ngưu là cái xe trâu, xe bò trắng, đại là lớn, xe bò trắng lớn tức là xe ngựa. Giai nhập nhất Như Lai thừa, điều vào một cái thừa, đó là thừa Như Lai. Thì ở đây quý vị chắc nghe không, quý vị không hiểu, nhưng mà ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì ai đọc qua rồi thì hiểu thôi. Tức là ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì có khi thời cơ chín mùi. Đức Phật thay vì giảng kinh, hồi xưa thì Đức Phật giảng gồm có tiểu thừa, gồm thanh văn thừa, duyên giác thừa, rồi sau đó Phật giảng đại thừa là cho Bồ Tát thừa đó, cho Bồ Tát. Nhưng mà tới khi cơ duyên đã thành thục, nhân duyên đã đến rồi, đầy đủ rồi, thời tiết là cái thời điểm đúng rồi, và căn cơ mọi người cũng đã học pháp tốt rồi, thì Đức Phật quy ba thừa đó, những người tu thanh văn thừa tức là chứng quả A-la-hán, những người tu duyên giác thừa tức là quả Bích Chi Phật độc giác đó, và những người tu Bồ-Tát thừa thì Phật đều gom hết ba thành một, chỉ có một thừa thôi. Cho nên gọi là hội tam quy nhất. Đối với hành giả tam thừa đều đưa cho họ một chiếc xe để mà đi về một nơi thôi. Đó là chỉ là một Phật thừa hay còn gọi là Như Lai thừa. Và trong đó có một câu chuyện giống như ông trưởng giả. Ông trưởng giả nhà thì có cái căn nhà cũ. Trong nhà đó thì có nhiều đứa con. Đứa con ông thì nó nhỏ tuổi, nó ham chơi, nó không biết gì cả. Nhà thì hư sụp rồi. Nào là rắn rết, bò cạp, điều hiu vân vân và đủ các loại mảnh thú trong đó. Không chỉ như vậy mà lửa nó còn cháy nữa, lửa cháy, ngôi nhà nó sắp sụp rồi, nguy hiểm vô cùng. Thì ông cha kêu mấy đứa con ra đi, chứ trong ngôi nhà nguy hiểm lắm. Nhưng mấy đứa con thì nó thấy vui, lửa cháy nó càng vui nữa. Quý vị thấy không? Mấy nhỏ nó biết rồi, thấy nhà lửa rồi mấy con thú rồi nó cần thấy vui nữa mà. Cho nên nó không có chịu ra. Thì người cha đó mới tìm cách để cho những đứa con đi ra. Bằng cách nào? Bằng cách là nói các con ta cha đã để cho các con đầy đủ nào, xe hưu nè, xe nai nè, xe hưu rồi xe nai cũng giống nhau thôi đúng không, xe trâu tức là xe bò, rồi xe ngựa đó, trâu trắng lớn là xe ngựa đó, xe bò lớn, trắng lớn là xe ngựa. Đó, ở ngã tư đường á, các con ra hết đi đó, ra đi ở ngoài đó, muốn xe nào có xe đó. Đồ chơi đầy đủ ngoài ngã tư đường á, Vậy rồi mấy đứa nhỏ nó nghe vậy nó khoái quá, đồ chơi đầy đủ cho nó chạy ra đua nhau chạy ra khỏi cái nhà lửa đó. Và tới ngã tư đường thì không có mấy cái xe đó, chỉ có một xe lớn gọi là Đại Bạch Ngưu Sa, tức là xe bò trắng lớn, chính là xe ngựa. Xe ngựa thì mới có giá trị. À, còn cái xe kia thì nó nhỏ quá, ngồi quý vị ngựa ngồi xe dê đi ở trong vườn thôi, chạy trong công viên nhỏ nhỏ thôi, chứ ra đường mà đi xa con dê nó đuối nó đi không nổi. À, rồi quý vị mấy con xe mà xe mấy con xe kia xe bò rồi đó nó đi cũng không được nhanh. À, chỉ có xe ngựa mới chạy được mạnh. Đó là thời xưa cũng vậy. À, Đức Phật chỉ ban cho một pháp nhất thừa là thành Phật, gọi là Như Lai thừa. Và Như Lai thừa để chở được chúng sanh, chuyên chở được tất cả đều đến bờ Niết Bàn. À, đó, bến xe cuối cùng đến bến đỗ là bến Niết Bàn. Thì cũng vậy, khi nào căn tánh thành thục thì mới được, đúng không ạ? Chứ còn nếu không á, thì không có được. Quý vị thấy Đức Phật giảng kinh thuyết pháp phải là gì? Có năm thời, tông thiên thai. À, và thật ra không phải chỉ tông thiên thai đâu, chư tổ căn cứ vào bộ kinh gọi là kinh giải thâm mật để chia ra, phân định giáo pháp của Đức Phật thành năm thời. Quý vị biết đúng không ạ? Năm thời này Thiện Giang nhắc rất nhiều lần. À, Hoa Nghiêm, Tối Sơ, Tam, Thất Nhật. À, đó là câu đầu tiên gọi là Hoa Nghiêm, Tối Sơ, Tam, Thất Nhật. Tức là Hoa Nghiêm á, giảng Hoa Nghiêm là tối sơ là cái lúc đầu tiên nhất, là vào Tam Thất Nhật, tức là Thất Nhật là 7 ngày, 3 lần 7 là 21, trong 21 ngày đầu. Rồi gì? A Hàm, Thập Nhị Phương Đẳng Bát, tức là kinh A Hàm á, bộ kinh A Hàm, kinh tiểu thừa đó, làm thập nhị tức là 12 năm. Rồi tới tiếp theo là Phương Đẳng, tức là bắt đầu nâng lên giữa tiểu thừa và trung thừa, rồi lên trên coi như đại thừa, nâng bước lên một phần gọi là Phương Đẳng, thì 8 năm cho nên gọi là Phương Đẳng Bát Bát. Đó. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, nhị thập nhị tức là 22, chữ niên nữa là năm, 22 năm. À, Bát Nhã Đàm tức là bàn luận giảng thuyết về Bát Nhã. Đó. Và cuối cùng là gì? À, Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. Đó. Tức là Pháp Hoa và Kinh Pháp Hoa và Kinh Niết Bàn. À, chúng là 8 năm. Thực tế thì đó là gom lại cho gọn. Chứ Kinh Pháp Hoa là 8 năm. Đó. Cuối cùng. Và Kinh Đại Bát Niết Bàn là một ngày một đêm. Đó gọi là ngũ thời phán giáo của Đức Thế Tôn. Điều này là căn cứ theo kinh giải thâm mật nha, chứ không phải là cũng chư tổ tự đưa ra. À, kinh giải thâm mật có, quý vị có tìm bộ kinh giải thâm mật mật thì quý vị sẽ thấy được nội dung đấy. Cho nên là ba thời thì cuối cùng quy về một thời. Đức Phật chỉ có muốn ban cho lợi ích chân thật nhất, tại vì chúng sanh không muốn tiếp nhận cho nên Phật phải phương tiện giảng thuyết ra, đúng không? Giống như quý vị mong con mình á, lúc nào nó cũng gì thành tựu thành đạt nhất, phải giàu có đúng không, phải có địa vị vân vân á, học nếu mà có học được học tiến sĩ hết á, nhưng mà tại vì nó không học nó không chịu thì thôi, thì thôi con đành phải chấp nhận thôi, tao phải cho con đi học cái ngành này ở kia, chứ ai cha mẹ nào cũng mong con được thành tựu lớn nhất. Cũng vậy đó, đây thì kinh trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng có đoạn như vậy. À, thì đây kinh Vô Lượng Thọ cũng là một điều tương đối đặc biệt. Tiếp tục như vậy là gì? Đây là đối với hành giả tam thừa đều quy về nhất thừa. Vị chư chúng sanh khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, nãi viết kim chánh thị thời. À, vì tất cả chúng sanh, chữ chư này có thể dịch là tất cả các cũng được, vì các chúng sanh hay là tất cả chúng sanh mà khai Phật tri kiến, tức là tri kiến của Phật, khai đây là khai mở mở bày. À, thị Phật tri kiến là chỉ cho cái tri kiến của Phật. À, nên viết, mới nói chữ nãy là mới nói rằng kim chánh thị thời, mới nói đây nay là chính lúc rồi đó. Đó. Thì quý vị hiểu là ở đây có hai điều khai tri kiến thật và thị tri kiến Phật là trong kinh Diệu Pháp Nguyện Hoa. Trong kinh Pháp Hoa thì có bốn điều chư Phật xuất hiện ở đời để chỉ để làm gì, để ra bốn điều là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Khai là mở ra. Giống như quý vị thấy đúng không, bây giờ mình tới mình muốn mua căn nhà đúng không, mua đất thì phải tới mở nhà mở cửa ra đó. Rồi đi cho người ta dạo qua coi coi, nhưng mà nó mới khai chưa chắc đã thấy. Mình phải chỉ quảng cáo, muốn bán nhà bán đất đó, quảng cáo đây cái nhà này có gì đặc biệt nè, nhà này anh chị có thấy không, nhà này là nhà này vào buổi sáng nó hướng về hướng đông cho nên buổi sáng ánh mặt trời buổi sáng rất là tốt, không có những cái tia tử ngoại nó chiếu vô cái nhà, được âm khí nó tan, dương khí nó thịnh đó, sức khỏe mọi người trong gia đình sẽ tốt nè đó. Mình phải chỉ ra như vậy người ta mới biết, người ta đâu biết đâu. Rồi buổi chiều á, thì mặt trời nó nắng gắt á, thì nó quay ngược lại rồi, cho nên là cái ánh nắng nó không có gắt vào trong nhà đó. Rồi anh chị có thấy thấy cái căn nhà này xây như thế nào, kiến trúc phòng ngủ như thế nào, phòng ăn như thế nào, thiết kế gọn gàng như thế nào đó. Mình chỉ như vậy thì người ta mới hiểu. Cũng vậy Đức Phật mở Phật tri kiến rồi, nhưng mà phải gì, phải thị Phật tri kiến nữa, phải chỉ ra tri kiến của Phật là gì, là thấy rõ tất cả sự việc của mười phương ba đời của tất cả chúng sanh, và biết chúng sanh từ đâu đi về đâu, chết đi về đâu vân vân, đến biết cả chính mình và tất cả chúng sanh, nên là và tự tại đối với tất cả pháp vân vân. Cho nên Đức Phật gọi là đấng pháp vương. Pháp vương đó là vua của các pháp. Vua là sao, là có thể làm chủ được các pháp, đúng không ạ? Cho nên á, quý vị thấy đó là gọi là tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật thì mình có thể nói là không thể nào nói được, tại vì không thể dùng ngôn từ nào để nói được, chỉ có nói tóm tắt như là tự tánh. Cho nên ngài Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng sau khi thành tựu, ngài đã nói hà kỳ tự tánh, bốn tự thanh tịnh, tức là nào ngờ tự tánh mình vốn là thanh tịnh. Hà kỳ đánh bổn bất sanh diệt, vốn là không sanh không diệt. Hà kỳ tự tánh, đó là nào ngờ tự tánh thì bổn vô động giao, tức là không muốn không có dao động. Hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, vốn đầy đủ, vốn đầy đủ hết. Và cuối cùng là năng sanh vạn pháp. Đó là tóm tắt. Mà nếu mà nói dài ra là quý vị phải coi kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là rộng thênh thang, đúng không ạ? Quý vị thấy tất cả Phật Bồ Tát có những điều đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Ví dụ như có tham vấn của Thiện Tài Đồng Tử đến một vị gọi là chủ dạ thần, đúng không? Chủ dạ thần là vị thần coi về ban đêm, ban đêm thôi, mà cũng có các phương tiện để độ sanh. Hoặc là cô gọi là Bà Tu Mật Đa. Bà Tu Mật Đa là theo kinh Hoa Nghiêm 40. Còn Phiệt Tu Mật Đa là theo kinh Hoa Nghiêm 80. Thì là dùng phương pháp là kỹ nữ để mà độ chúng sanh. Thì mỗi người có một phương pháp. Rồi trong Hoa Nghiêm 40 thì dùng vua gọi là vua Cam Lồ Hỏa Vương, là cái vị vua mà vương là vua đó, mà vị vua mà nóng giận á, chuyên mà xử chúng sanh nào mà làm ác làm gì là xử hết, xử chém giống như ở địa ngục vậy đó, đô vô vạc dầu đó, xử y chang như ở địa ngục. Còn ở trong Hoa Nghiêm 80 á thì gọi là Vô Yểm Túc Vương. Vua Vô Yểm Túc thì tên khác nhau thôi, nhưng mà nội dung cũng giống nhau. Cho nên quý vị đọc á Hoa Nghiêm á, quý vị đọc phải biết đọc cái đoạn đó nằm đâu. Giống như bộ Hoa Nghiêm mà Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch á quý vị, thì Hoa Nghiêm cái phần Phổ Hần Hạnh Nguyện á, cái phần mà trùng lập á, thì Thiền Gia nghĩ là Hòa Thượng chọn Hoa Nghiêm 80 dịch. Cho nên Hoa Nghiêm, vì Hoa Nghiêm 80 dịch cho nên là cái đoạn đó là thấy những cái tên nó không giống với Hòa Thượng Tịnh Không giảng. À, tại vì Hòa Thượng Tịnh Không thì dùng phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Hoa Nghiêm 40. Cho nên có những cái tên nó không giống và cũng có một vài chi tiết nó khác chút. Đó, rồi nhiều người á, chưa có đọc á, rồi cái ủa sao bên này, bên kia nói kia, lại như thế. Tên khác, nội dung không khác. Mình học á, Phật Pháp mình phải thông hiểu. À, quý vị phải thông hiểu thì quý vị học á, mới không bị chướng ngại. Không là một học vô nó chướng ngại nhiều lắm. Vua vua Yểm Túc hay còn vua Cam Lồ Hỏa Vương á, là dùng cái sự biểu diễn sự sân hận chúng sanh nào mà làm ác hả, ta trị phạt hết đó. Cho nên nó sợ quá đều phải làm thiện cả. Cho nên thiện tài đồng tử mới tới tới thấy vua gì đâu mà khủng khiếp quá, xử người này xử người kia ghê quá, không biết mình có bị đi nhầm đường không á, tới gặp ma hay sao. Sao ma ma đạo mà chứ sao mà, sao mà ác dữ vậy, xử hết người này người kia đó. Lúc đó trên trời nghe chư thiên tán thán nói đừng có này thì này thiện nam tử đừng có mà thói tâm như vậy đó, đừng có nghĩ vị Bồ Tát này là bao nhiêu kiếp ngài dùng cái phương tiện để độ sanh đó. Đó rồi sau đó ngài Thiện Tài mới 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 cung kính đảnh lễ hỏi tại sao ngài ngài làm vậy. Thì vị vua đó nói nếu mà ta không làm như thế thì chúng sanh nó đâu có sợ đúng không, phải làm như vậy họ mới quy về đường chánh tu hành. Và nếu mà ta là làm ác như vậy đó, nếu thật sự ta làm ác như vậy thì ta ông xem đi, làm gì ta có được một phước báo lớn như thế này, làm gì có sự đoan nghiêm như thế này, làm gì có sự tất cả những cái tài sản và vô lượng đời ta luôn luôn như vậy. À, thế là tiếc tại sao không? Thì tất cả đó là huyễn hóa ta, những cái người làm ác kia cũng là do ta biến hiện ra để ta để làm gương cho chúng sanh mà thôi. Còn thực tế à, không phải ta không sát hại chúng sanh đâu. Đó, quý vị thấy không ạ? À? Đó cho nên là nhiều khi ở đời á, mình không học được những điều đó, mình không có hiểu được. Mình cứ thấy người ta làm ác rồi á, mình chửi bới ghê gớm đúng không? Nhưng thật ra không phải. À, do dùng thần thông biến hóa ra làm ra mà thôi, để cho gì chúng sanh thấy quả báo rõ ràng, sợ sợ để mà né tránh ấy. Thì mình nhìn theo cái góc nhìn đó đó thì mình thấy ở đời á, mọi việc thiện ác nó chưa hẳn là thiện ác, mình phải nhìn sâu xa. Cho nên người học Phật á, nhìn được như vậy đó cũng gọi là khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến đó. Đấy, cho nên là Phật nhìn cái góc độ khác, còn mình nhìn thấy một cái chuyện gì đó mình thấy ôi sao nó như vậy, không phải, nhiều khi người ta làm gương cho mình. Đấy, cho nên là học được đoạn đó tham vấn của Thiện Tài Điện Đồng Tử đó đối với Cam Lộ Họa Vương á, hay là gọi là Vô Yểm Túc Vương á, thì chúng ta hãy hiểu được ở đời có những người làm ác, biết đâu là Phật Bồ Tát thì hiện đó. À, đừng có ở đó mà chửi người ta quá rồi học chưa ác. Đôi khi Phật Bồ Tát thể hiện làm ác để mai mốt thấy quả báo chúng sanh thấy ui quả báo khủng khiếp quá sợ chưa đó, chúng sanh mới giác ngộ quay đầu đúng không ạ. Đó nên là đó, quý vị không học Hoa Nghiêm quý vị không thấy những được những điều đó. À, mình cứ thấy ui cái này ác cái này thiện đó. Thật ra thiện ác mới là tương đối trong cái tầm nhìn của chúng sanh. À, chúng ta nếu như chúng ta hiểu thì cái việc ác cũng tốt đối với mình biết học đó, biết tọa học và việc thiện cũng càng tốt. Tất nhiên chúng ta là phàm phu, chúng ta phải chọn việc thiện mà làm, đừng có dạy cái học mà những vị Bồ Tát đó mình chưa có đại tự tại đâu, không có biến hóa được đâu, rồi cuối cùng mình đọa lạc đó. Chúng ta trở lại với phần kinh văn như vậy để giải về câu kim chánh thị thời trong kinh Pháp Hoa, nương theo thời cơ chín mùi mà họp ba thừa thành một. Đối với hành giả tam thừa đều ban cho xe bò trắng lớn, đều vào một Như Lai thừa, vì tất cả chúng sanh mà khai Phật tri kiến thì Phật tri kiến mới nói kim chánh thị thời. Đó là kinh Pháp Hoa. À, cho nên quý vị thấy mặc dù chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ nhưng mà cũng có kinh Pháp Hoa vậy. Kim kinh diệt nhiên. À, chữ kinh này, kim kinh tức là kinh này cũng như vậy. Dục linh thập phương cửu giới chúng sanh đồng nhập mi đà nhất thừa đại thệ nguyện hải. Tức là dục là mong, mong muốn đó, mong muốn cho, khiến cho, chữ linh này là khiến cho, hay là mình nói cho đơn giản à, mong cho chúng sanh của chính giới, chính này là chính pháp giới đó, trong mười phương. Chính pháp giới là gì? Chúng ta trừ pháp giới Phật ra thì còn lại là chính pháp giới. Chính pháp giới ở trên đó là Bồ Tát đúng không ạ? Tiếp theo là Bích Chi Phật, hay còn gọi là Diên Giác. Rồi A-la-hán, hay là còn gọi là Thanh Văn. Đó, A-la-hán có bốn bậc A-la-hán đó. Rồi gì? Tới chúng sanh phàm phu của sáu đường trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là chính, đúng không? Sáu đường luân hồi cộng thêm ba pháp giới Bồ Tát, Thanh Văn, Diên Giác nữa là chính. Trong mười phương đồng nhập mi đà nhất thừa đại thệ nguyện hải, tức là cùng vào một cái biển nguyện, chứ hải là nguyện mà, nguyện, biển nguyện, biển thệ nguyện lớn, nhất thừa của Đức Mi Đà. Tại sao? Bởi vì Đức Phật A Di Đà là có nguyện lớn vô cùng, nguyện lớn cho nên là 48 nguyện là chỉ nói lượt thôi, cho nên nguyện đó là lớn quá, cho nên gọi là biển nguyện. Đại thệ là thệ nguyện, thệ là giống thệ, con không thệ, con thệ không ngô giữ ngô chánh giác á, thì cái đó chữ thệ. Và gì nhất thừa là gì? Thấy chỉ có thành Phật thôi, tức là ai mà nhập vào cái biển này, ai mà vào được biển này thì sẽ thành Phật. Biển này do ai lập? Do Đức Phật A Di Đà lập, đúng không ạ? Do ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng á. Cho nên ở đây á, kinh này cũng vậy, vì muốn cho tất cả chúng sanh trong chín pháp giới cùng vào biển nguyện nhất thừa của Đức A Di Đà. Nhất thiết hàm linh giai đắc độ thoát, tất cả hàm linh. Hàm là bao gồm, linh là linh tánh, những loài có linh tánh, thì chúng ta thấy tất cả các loài đều có linh tánh đúng không ạ? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều có linh tánh, đều được độ thoát. Mục tiêu là được độ thoát. Độ thoát gì? Nếu như chúng ta nói đơn giản thì độ thoát đầu tiên là ra khỏi sanh tử luân hồi, gọi là thoát khỏi nỗi khổ sanh tử. Trong sanh tử thì có ba khổ và tám khổ. Tám khổ thì chúng ta qua quen rồi đúng không ạ? Sanh khổ, già khổ, tức là lão khổ, rồi gì, bệnh khổ, ái, tử khổ, tức là chết khổ. Rõ ràng ở thế gian mình thấy rõ ràng thân thể mình á, khổ lúc sanh ra thì mình không biết, không biết khổ hay không đâu biết đâu, không thấy. Nhưng mà thấy những đứa nhỏ khác nó sanh ra khổ lắm, mẹ cũng khổ mà con cũng khổ đúng không quý vị? Rồi tới khi lớn lên thì sao? Già khổ, già, người già là bắt đầu yếu, sức khỏe không tốt, yếu lắm, không có lanh lẹ nữa. Quý vị có người già đúng không? Ai cũng có người già đúng không? Tiền Trang thời xưa, Tiền Trang cũng đã thấy những người lớn tuổi điển hình như ông nội, bà nội của Tiền Trang đó, sau này thấy rõ ràng trên ba của Thiền Trang cha con già hồi xưa là khỏe lắm quý vị đó. Nhưng mà tới khi lớn rồi bắt đầu mắt không thấy rõ nữa, chạy xe chẳng hạn như đi xe không thấy đường, không rõ vân vân, cái là xử lý không có nhanh nhẹn nữa đó. Cho nên hồi xưa đó nó nhớ năm đó bà Thiền Trang chạy lên bình thường, cái đường đó trong núi lên thấp của Thiền Trang đó, là chạy ngọt lắm hiểu không, tới lớn đó chạy lên cái dốc là té, không có được. Và rất là dễ nguy hiểm, dễ tai nạn. Và vừa rồi cũng bị tai nạn. Cho nên là rõ ràng là gì? Đó là gì? Già rồi. Cái đó là mình già, nó suy. Suy về cơ thể mình, nó suy về cái độ nhạy bén mình cũng suy. Cho nên già khổ, rõ ràng. Và nó yếu cơ thể mình, cửa nó bệnh, cửa nó tới đâu. Đó, già thì cái... Cho nên bệnh, nó bệnh khổ thì ai cũng biết, trong đời chắc ai cũng từng gặp bệnh đúng không ạ? Mỗi khi bị bệnh là khổ, rõ ràng. Khi bệnh thì muốn tu lắm, muốn giải thoát lắm, Nhưng mà tới khi khỏe rồi thì lại gì? Lại giải đãi, lại lười biếng. Nên đang là chung sành bệnh đó. Không có nhớ. Chúng ta nhớ rằng là nhớ những lúc khổ, lúc đắng cay đi. Trong đời á, niềm vui nó không nhiều, nỗi khổ nó nhiều. À, vì vậy mình cầu thoát ly sanh tử đi, ra khỏi sanh tử đi, ra khỏi bằng cách nào? Bằng cách tu pháp môn này, ráng chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi mà ra khỏi sanh tử. Niệm Phật không khó, quý vị chỉ cần như đại sư Ấn Quang nói là gì, tâm sanh tử tha thiết, tha thiết giống như người rớt vào hầm phân. À, quý vị thì biết đó, giống gọi là cái nhà vệ sinh, mà nhà vệ sinh bây giờ thì không có tưởng tượng quý vị về miền Tây á, miền Tây Nam Bộ chắc may ra còn, miền Tây Nam Bộ á, là còn những cái nhà vệ sinh á, mà cái nhà nó đơn sơ đó quý vị, nó không có vệ sinh, nó còn một số thôi chứ không nhiều. Mà quý vị tưởng tượng đi vệ sinh nhà đơn sơ nó rớt xuống dưới đó, quý vị sợ cái nào muốn mong ra khỏi, vô cùng nó hôi, nó khó chịu vô cùng đó. Đại sư Ấn Quang nói nếu mà tâm mình tha thiết muốn ra khỏi sanh tử đó, mà y như cái tâm đó đó thì chắc chắn là ra khỏi sanh tử thôi. Hiện tại chúng ta không làm được ngày, tại vì tâm chúng ta nó hời hợt, tâm chúng ta chưa có dứt khoát. Mà lời đó chính là lời của Đại sư Ngộ Ích nói, có vãng sanh hay không tùy thuộc vào có tính, có nguyện hay không. Còn phẩm vị vãng sanh cao hay thấp tùy thuộc vào công phu trì danh sâu hay cạn. Quý vị nhớ điều này nha. Cho nên nhiều người á, niệm Phật không vô, niệm hay không vô thì sợ hoang mang, làm sao vãng sanh thầy ơi, tâm con tán loạn quá. Quý vị nếu như quý vị niệm không vô, quý vị cũng nghe kỹ lời vừa rồi là gì, có vãng sanh được hay không không phải là công phu, mà ở có tính có nguyện hay không. Có tính có nguyện mà tính nguyện thêm 100% mà thì chắc chắn vãng sanh. Còn phẩm vị cao thấp là do công phu trì danh sâu hay cạn. À, cho nên là làm sao để có tính có nguyện đó, là phải thâm nhập kinh giáo, phải nghe kinh Vô Lượng Thọ giảng đi giảng lại, giảng để sáng tỏ, để mình không còn lưu luyến ta bà đó thì mình mới có tính có nguyện chứ. Còn có tính nguyện, tại nếu mà mình nói mình có tính nguyện rồi mà tại sao mình ham ta bà vậy, đúng không? À, mình nói có tin Tây Phương Lạc, tin là được sẽ nguyện sẽ vãng sanh mà ham ta bà, chứng tỏ mình tính nguyện mình chưa có đủ. Ngài Pháp Sư Đình Hoàng đó là phải tính nguyện 100%, không được 99,9% vẫn không được, phải 100%. Thế còn công phu vậy thì nhiều người lại nói vậy thì đâu cần công phu đúng không thầy? Không phải, quý vị không có công phu thì cái tính nguyện nó cũng yếu, tại vì nó bổ trợ với nhau. Ba cái đó là giống như cái kiềng ba chân vậy, ba cái đỉnh, cái vạt, cái kiềng, quý vị nâng được cái này lên thì cái kia lên. Quý vị có công phu thêm một phần thì tính quý vị tăng một phần, nguyện quý vị tăng một phần. Cho nên ba pháp này tuy là nói cái điều kiện tiên quyết vãng sanh là hai điều kia, nhưng mà nếu như chúng ta không chịu niệm Phật mà chúng ta lơ là, chứng tỏ là tín nguyện chúng ta không đầy đủ. Chúng ta mới lơ là, người đã tín nguyện đầy đủ chắc chắn họ phải ôm một câu Phật hiệu niệm tới cùng, đúng không ạ? Vậy lúc nào cũng niệm, đúng không? Tranh thủ thời gian niệm. Còn mình á, vẫn niệm nhiều thứ quá à, niệm cậu, chồng, niệm con, niệm này kia. Nếu như thời gian mà mình có chút nào, một phút một giây cũng không được bỏ qua. Hòa thượng nói phải niệm, tận dụng một giây cũng phải niệm. Vì sao? Một giây trôi qua mà mình không niệm là bỏ mất một giây rồi. Cho nên nếu mà thường xuyên tâm như vậy á, quý vị tu mấy năm mà thành tựu à, tự nhiên thành tựu à. Tại vì sao? Cái tâm thanh tịnh mình tha thiết. Bây giờ đồng tu chúng ta thường thường nghe pháp, học pháp mấy năm dần dần nó lạc quý vị. Thiện Trang nhớ đa số thì nó thấy và chính mình kiểm nghiệm chính mình, hình như 3 năm đầu á, là tu hành cực kỳ dũng mãnh luôn, vô cùng dũng mãnh. Thiện Trang đấy, Thiện Trang 3 năm đầu vô cùng dũng mãnh, gọi là dùng hết sức lực không thể nào, tinh tấn vô cùng luôn á. Nhưng mà rất tiếc là 3 năm đầu mình chưa có hiểu pháp, mình chưa có thông tỏ, cho nên mình dụng công nó chưa được. Nếu như mà bây giờ mà dụng công được như cái thời 3 năm đầu đó thì chắc là tuyệt vời. Nhưng mà sau này rõ ràng là mình không dụng công được như 3 năm đầu. Rồi, còn Thiện Trang quan sát những đồng tu khác, có người không đợi được 3 năm, chỉ là 1 năm thôi. Gọi là học Phật nhất niên, Phật tại tiền. À, học Phật nhị niên, Phật ngoại hiên. À, tức là Phật qua một bên rồi. Học Phật tam niên, Phật thăng thiên. À, đó là lên 3 năm là Phật lên trên trời luôn rồi. À, và cuối cùng là học Phật tứ niên là Phật trở thành mây khói luôn, biến mất tiêu. Cho nên là cái tâm nó phải lâu bền, bền chí vững bền, không cần giỏi. Quý vị giỏi mà không có bền chí không bằng cái người dở mà bền chí. Hôm bài trước Thiện Giang có chia sẻ rồi, Thiện Giang rất ấn tượng, mặc dù tôi nghe hoài mà không có nhận ra. Mãi đến nó rồi rồi thì Trang mới nghĩ ra, nhận ra, ồ hay quá, ngài Lý Bình Nam tuyệt vời quá, tại sao ngài đào tạo toàn những người trình độ thấp, đâu có ai trình độ cao đâu mà toàn là thành tựu. Đấy, còn mình toàn chúng ta thời nay ai cũng có trình độ đúng không, nhiều người có trình độ bằng này bằng kia đủ các kiểu, tiến sĩ thạc sĩ vân vân, thế học đủ các kiểu. À, chức danh là đầy đủ, giám đốc rồi phó phòng trưởng phòng thì đầy hết, nhưng mà kết quả là ra mình tu không được. Đó là gì? Rõ ràng là cái bệnh của tầng lớp trí thức nó hại mình. Bệnh này là bệnh gì? Bệnh cống cao ngã mạn, bệnh tự cho mình ngon đúng không, thua ông già bà lão. Cho nên là Thượng Trí Tịnh nói, Hòa Thượng Thích Tịnh nói đúng không ạ? Quý vị nhớ câu đó, ngài nói những người giỏi nói pháp thế này kia coi chừng thua bà già ăn chay niệm Phật. Đó. Cái bà già bà ăn chay bà niệm Phật thôi, một câu Phật hiệu bà niệm tới cùng không biết nhiều, mà bà niệm hoài bà tha thiết bà vãng sanh là thành công. Còn mình nói pháp được, mình hiểu pháp được vân vân mà mình không có vãng sanh, thua đó quý vị. Và xưa nay những chuyện như vậy nhiều lắm. Quý vị ra mà đâu có phải người nói pháp được mà là ngon đâu, hiểu pháp được đâu, chút xíu nói được chứ tri thức thôi à. Bao giờ pháp đó nó sống với mình, nó trở thành trong đời sống của mình đi theo nó, mình gọi là đạo niệm đồng tình niệm, tất thành Phật đa thời. Đó là mình phải niệm đạo, cái sự niệm về đạo của mình đó phải giống như mình niệm người yêu á, rồi thời mới 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 đứa nhỏ mới yêu á, không có biết ngày biết đêm thì nó quên luôn á, say sưa ngủ nó còn mơ luôn đó. Đó phải cỡ đó thì thành Phật được. Còn bây giờ mình tu thì cũng nghe pháp, lúc mà học pháp thì nghe nó đã không, đã vào tai, đọc kinh rồi ra thì cũng nói được, nhưng mà sao gấp lại xong rồi đi đâu ấy thì quên mất, ra ngoài ăn cái á, ôi đồ ăn ngon quá quên mất tiêu, chuyện nào chuyện kia quên, quên hoài đó, đâu có nhớ đâu đó. Rồi Thiên Trang chia sẻ có nhiều đồng tu đó học Phật bao nhiêu năm rồi, nếu mà gia đình mình là hai người đều biết Phật pháp, nếu có thể mình nên đoạn dục để công phu nó lên, mà không có đoạn được, hai vợ chồng cũng không đoạn được thì làm sao công phu tiến lên được. Còn đối với những người vì phương tiện ta là vì gia đình mình kiểu mình học nhưng mà người kia không học thì đó là phương tiện thì còn chấp nhận, nhưng mà nếu mình thật sự tha thiết sinh tử tại sao mình không đoạn nổi. Cho nên suy đi xét lại mình vẫn ham trong luân hồi, cho nên tâm vẫn chưa thật sự thoát luân hồi. Vì vậy công phu làm sao có, còn công phu cái niệm niệm cái niệm thôi, niệm tha thiết đi, không cần phải phương pháp thập niệm ký số gì hết. Thì đang nói với quý vị cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lúc nào A Di Đà Phật niệm miết là tâm không dám nghĩ gì hết, vừa nghĩ cái chuyện gì đó mình nghĩ này vậy là con nghĩ luân hồi rồi, không được, con phải niệm Phật để con giảng sanh, vừa nghĩ chuyện này cái hiện tại nghĩ luân hồi rồi không được, con phải niệm Phật, con chữ vãng sanh chứ, nghĩ con luân hồi sao? Cho nên không dám nghĩ nữa. Cái A Di Đà Phật vừa nghĩ cái khởi lên đó. Cho nên là gì, có nhiều người hỏi vậy chứ làm sao thầy, làm sao diệt sắc dục, thì chắc nói đó quản như vậy đó. Quý vị vừa ngỡ khơi lên tâm niệm, móng tâm nghĩ đến sắc dục, ngay là tức quý vị nghĩ ngay đó là gì, luân hồi, niệm luân hồi đó, tôi không muốn luân hồi nữa, tôi không niệm, tôi không niệm chuyện đó, tôi bây giờ tin niệm Phật, A Di Đà Phật ngay đó. Còn cái gì, còn bây giờ mình phải quán qua quán lại là thật sự tâm thanh tử mình chưa tha thiết, cho nên mình phải quán đó. Còn rốt ráo thực một câu Phật hiệu là đủ rồi, một câu Phật hiệu diệt được tất cả. Nhưng mà tại sao đồng tu hiện nay không làm được vậy? Là tại vì cái tâm thanh tử mình chưa đủ tha thiết. Tại sao tâm thanh tử chưa tha thiết? Điều này thì Hòa Thượng Tịnh Không Chư Tổ đều nói, đúng không? Thiện Trang ấn tượng nhất câu nói trong khai thị sanh tử tâm thiết, Pháp Sư Tự Liệu báo cáo đó. Cái bộ đó cũng hay á, nhưng mà không có thời gian để dịch cái bộ lớp học kinh Vô Lượng Thọ 2014. Thì trong đó nói là gì? Vì mình chưa rõ cái sự khổ trong luân hồi. Đó, tức là mình vẫn xem thường. Mình nghĩ rằng là gì? Chúng ta vẫn nghĩ là, đây là Thiện Trang nói, không phải trong đó nói. Chúng ta vẫn nghĩ là sau khi mất thân người, chúng ta vẫn được thân người. Không có đến nỗi nào, mình đời này cũng có tu mà. À, mình chắc cũng được lên cõi trời vân vân. Chứ cứ mình không nghĩ là sau khi mất thân người này mình đọa làm con chó, đọa làm con heo, đọa làm con này con kia, đọa làm ngạ quỷ, đọa làm súc sanh. Cho nên lời của tổ sư Đại Đức nói rất nhiều, Đại sư Quang nói phải thường suy nghĩ là gì, nghĩ là khi chết rồi á, đến cầu làm súc sanh á, ngạ quỷ còn khó. À, chứ còn ở đó mà được thân người, thân cái trời, mày nghĩ vậy, tức là chắc chắn chết rồi chứ cái đọa địa ngục thôi, lúc đó muốn cầu làm súc sanh ngạ quỷ còn khó nữa. Thì như vậy người đó sẽ tha thiết. Nhưng mà thời nay là tại vì Thiện Trang á, sao Đại sứ Quang hồi xưa ngài chỉ khai thị vậy thôi, người ta tu được. Còn thời nay tại sao mình không làm được theo lời Đại sứ Quang, thì Thiện Trang mới tìm hiểu nguyên nhân. Suy xét một chút xíu thôi, nghĩ ra đơn giản thôi, thời đại hiện nay cái xã hội nó phồn hoa quá, tức là cái hoàn cảnh nó dụ hoặc lớn quá. Quý vị thấy không, lên trên mạng, vừa mở Facebook, mở YouTube, mở gì đó là có ngay một video chạy qua trước mặt, mà mình coi video đó mình cuốn ngay, cái tin tức đó mình cuốn ngay, mình quên mất cái niệm tha thiết sanh tử. Cho nên á, nó cũng quên ngay à. Còn ngày xưa thời Đại sứ Quang, thời đó không có gì hết, cho nên nói một câu đó là đủ rồi, nói câu đó là ôm câu đó, căn nhà yên tâm học thôi, không cần gì nghe pháp gì hết. Còn bây giờ phải nhắc đi nhắc lại thường xuyên, vì sao? Nếu không nhắc á, thì cái thế giới phồn hoa nó tràn ngập, vô một cái là thấy quảng cáo, hôm nay có sản phẩm mới, cái này ngon lắm, nên cái đồng tu bán hàng, đúng không? Đồng tu bán hàng, bây giờ Tết rồi, bánh chưng, bánh tét ngon lắm, mứt ngon lắm, vân vân, cái rồi nổi tâm thèm lên rồi. Cho nên là gì, quên mất rồi, quên mất Phật hiểu rồi, quên mất cái tâm thanh tử rồi. Đó là gì, khó ở thế giới này, càng vào thời mạt pháp này càng khó. Vì sao? Hoàn cảnh khốc liệt quá. Lên mở, ai nói mà coi tivi, Điện Trang này không có coi tivi lâu rồi, bỏ hơn mười mấy năm rồi đó, cho nên không biết. Chứ còn tivi nó chắc còn khốc liệt nữa, nó quảng cáo chắc còn khủng khiếp nữa, đúng không? Thì chẳng ngay mấy đứa nhỏ mới sanh ra đời một chút xíu thôi mà nó coi quảng cáo á, nó không chớp mắt luôn á quý vị. Nó coi quảng cáo là đó. Hồi đó là Thiện Trang nhớ là có mấy đứa cháu của Thiện Trang á, nó còn nhỏ đó, mà nó coi quảng cáo nó không chớp mắt luôn á. Tức là cái quảng cáo nó thu hút con người đến mức độ kinh khủng. Cho nên người ta coi như đó là nó quên hết à, không có nhớ một chút nào Phật, không nhớ chút nào pháp, không nhớ nào vãng sanh đâu à. Cho nên cái sự ô nhiễm của thời đại hiện nay quá nặng. Chứ nói bây giờ lên trên mạng, vừa mở cái TikTok mà mở cái gì đó, Thiện Trang thì không xài TikTok, nhưng mà trước ở núi á, thấy có quý thầy mở, mình coi liếc qua thì mình cũng sợ luôn á. Gì đâu mà lướt lướt thì nó đủ cái, mà cái nào cũng thu hút quý vị. Tại vì người ta cố gắng làm cái video nó ngắn thôi, hình như TikTok nó chỉ cho 1 phút, 2 phút vậy đó. Cho nên là mọi người đều làm, đưa ra những cái cảnh làm sao đó nó thu hút nhất. Nó lên nên nó thu hút nhất, cho nên coi một chút là nó nhanh quá, mà toàn nó cảnh hấp dẫn không à. Coi chút là xong rồi, nó nhiễm nặng hơn là coi một cái video dài nữa, tại vì nó nhiều quá. Cho nên hàng ngày chất chứa trong tâm nó toàn những thứ chủng tử đó không, làm sao nhớ niệm Phật, nhờ làm sao tâm sanh tử tha thiết nó khởi lên được, chủng tử sanh tử tha thiết nó chìm, nó lụt xuống. Cho nên thời nay á, là phải làm người dốt mà vậy đó. Hòa Thượng Minh Thông nó là người dốt mà được á, dốt mà vậy thôi, không có biết nhiều quá, biết ít ít thôi, thì biết buông được, khó lắm. Vừa lên YouTube một cái là cái bữa nay nó có sự kiện gì nó đề xuất một mớ nên nó là hiện à, đúng không? Facebook vậy, chuyện gì đó đặc biệt mình là ở quý vị ở Việt Nam mà chúng ta thấy rõ ràng nhất, lên cái chuyện sự kiện gì đâu Thiên Trang, cái ủa cái chuyện gì đâu vân vân, suốt ngày xuất hiện hoài, mình đâu có quan tâm cái chuyện đó đâu mà sao nó cứ xuất hiện hoài vậy? À, mà thấy đâu cũng đăng hết, cái gì đâu mà cái mấy cái trang đó mình cũng đâu quan tâm đâu mà sao nó cứ xuất hiện trước mặt cứ. Cho nên là cách đơn giản nhất là bấm vô đó và không quan tâm, không quan tâm, không theo dõi, không theo dõi, à, tạm ẩn trong vòng 30 ngày, ẩn luôn bài đó, ẩn luôn cái kênh đó. Mà sao ẩn hoài mà nó cũng không hết đó quý vị, nó khó như vậy đó, ẩn hoài mà nó không hết, nó vẫn còn hoài à. Nó nhiều quá là nó không biết tới đâu, mà toàn là cảnh gì, cảnh đa số là cảnh tà dâm nhiều nhất, đúng không ạ? Nó quay mấy cái video nó quảng cáo, nó không phải là tà dâm thật đâu, nó chỉ là để quảng cáo để thu hút người ta coi đó. Bán hàng cũng vậy, cái gì cũng vậy, cho nên là phàm phu coi mấy đó hòa nhập tâm nên khó tu hành. Bây giờ thời nay khó là vậy, khó là khó ở chỗ đó. Cho nên là những người nào tu được, chỉ có những người không biết mấy cái đó, không biết gì hết, hàng ngày ôm một cái máy nghe pháp bên cạnh mình, câu Phật hiệu thế thôi, không biết gì trời trăng mây gió gì trên trời dưới đất thì không biết gì đó, chỉ nghe pháp như vậy thôi đó, nghe pháp thôi làm sao đó. Đó, cho nên là quý vị làm sao đó, quý vị mà nếu mà thật sự nghe pháp đó thì Trang chỉ cho cách. Bây giờ thì thời hiện đại mình cũng phải nghe trực tiếp đúng không ạ? Bây giờ quý vị chỉ cần gì, chọn vô YouTube, chỉ cần đăng ký theo dõi duy nhất một cái một hai kênh của Thiền Trang thôi, đúng không? Kênh Cực Lạc Diệu Độ là pháp hòa thượng, kênh của Thiền Trang rồi Thích Thiền Trang, và cái kênh đăng lại đó là Hiệp Hội Vô Lượng Thọ Amitabha đó, đăng ký rồi thông báo bao nhiêu đó thôi, nó lúc nào nó cũng bao nhiêu đó, còn các kênh khác xóa hết, xóa hết, không theo dõi, không quan tâm vân vân, một thời gian nó sẽ lặng. Đó là ông già bà cả chỉ có là cách làm như vậy đó, theo dõi kênh nào nữa đúng không, kênh nào mình coi. Còn ai cứ không không không, như vậy cũng phải biết một chút kỹ thuật. Còn Facebook thì cũng khó, Facebook cũng cực kỳ khó nữa. Facebook nó cứ quảng cáo nó chạy vô à. Nên là khó vô cùng, phải lướt qua, bước qua, bỏ qua. Đó là gọi là dâng lên cái dựng lên cái màn chống ô nhiễm trong thời đại hiện nay. Quý vị phải có năng lực này, quý vị mới nhớ Phật, niệm Phật được. Còn không có chuyện gì đó vân vân nó nhiều lắm. Thiền Trang thấy lâu lâu bị dụ, bị lừa, tức là gì, mình lên mình thấy có sự kiện gì đó mình coi, mình theo nó mình coi, coi một chút mình phát hiện ra nãy giờ mình quên mất niệm Phật rồi, mình lo coi cái sự kiện đó, đúng không ạ? Dễ bị dụ lắm đó, là bị chúng sanh dụ rồi. Cho nên là học Phật đó, thời này khó rồi vậy. À, cái đó là mình coi, mà coi một chút xíu nó mất mấy phút liền à, 5 phút 10 phút là mất thời gian rồi, mà quên đó, đó là quên Phật hiệu rồi. Mới đầu mình coi, cho nên là sau khi phải giác nè, phải cố gắng giác nè. Bây giờ coi ha, cầm con chuột á, rê một cái là phải A Di Đà Phật ngay, bấm một cái là A Di Đà Phật ngay để nhớ, chứ không là quên nè. Đó, phải vậy, bấm một chuột cái A Di Đà Phật đó. Cho nên Thiền Trang chỉ cho quý vị trong nhập tin nhắn đó, không quý vị nhập tin nhắn là rồi có tin nhắn là ngay tức phải A Di Đà Phật ngay một chút, A Di Đà Phật. Cố gắng người tu tịnh độ làm sao làm để nhắc mình không quên niệm Phật, nên nhắn mấy tin nhắn là A Di Đà Phật ngay đó. Hoặc là cứ trả lời cứ lúc nào một câu cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật theo đó. Tập như vậy đi cho nó quen, tập như vậy đó, những cái thói quen đó cũng rất tốt quý vị, riết rồi nó thành đó, nó thành cái phản xạ, đến lúc làm chung cái thấy cảnh gì nó hiện ra A Di Đà Phật cả rồi, thành công rồi, thoát được nạn rồi, đúng không ạ? Thoát được luân hồi rồi. trong mơ cũng vậy đúng không? Mơ trong mơ nếu mà mình niệm Phật đến lúc như vậy đó, tức là quý vị làm cái gì cũng A Di Đà Phật. Quý vị những nằm mơ thấy vô mình đang nấu cơm ha, bắt nước lên đổ nước vô cái A Di Đà Phật, cái bưng do gạo cái A Di Đà Phật, rồi tiếp tục cái gì nó A Di Đà Phật, cái giấc mơ nó tàn hết mơ. Nó tập như vậy đi, phải niệm Phật như vậy á. Chứ không là niệm Phật bình thường, các cái phương pháp niệm kia nó đúng là cũng nên làm như vậy, nhưng mà phải làm trong đời sống hàng ngày á. Tại vì chúng ta tu trong hàng ngày nó nhiều hơn, còn cái thời gian vào thời khóa không nhiều. Phương pháp tu trong thời khóa thì anh đã chỉ rồi, nhưng mà phương pháp bây giờ như vậy, thỉnh thoảng cứ nhớ bước đi A Di Đà Phật, nhớ không nào, niệm một câu đi, niệm câu, niệm à, niệm được một câu nào, quý được câu đó, được, luyện hoài thành thói quen đó, đó, luyện thành thói quen, dần dần bước đi là cái A Di Đà Phật. Vô trong mơ có thấy mình bước đi không? Có, bước đi là A Di Đà Phật. À, cho nên Thiền Trang nói hồi xưa Thiền Trang cũng vậy, cái luyện cái đi là trong mơ, vô trong mơ cũng thấy mình đi mình cũng niệm Phật được. À, cho nên nó hết giấc mơ ngày. Nhưng mà có những việc mình thấy mình vẫn chưa niệm Phật được, tức là cái công việc đó mình chưa có trải qua nên mình chưa có luyện đó. Cho nên phải lo lắng luyện làm sao đó để lúc nào A Di Đà Phật. Bây giờ Thiền Trang có gần đây á, sau khi cái đợt tu vừa rồi Thiền Trang nghĩ ra cách nữa, đó là gì, mình mỗi khi nói mình nhớ A Di Đà Phật trước khi nói, đúng không ạ? Tập đi, niệm thầm trước à, hoặc là mình nói chuyện với người đời mình đâu có thể nào A Di Đà Phật được, cho nên mình phải nói mình phải nói thầm á, A Di Đà Phật, xong rồi mới rồi nói ra thưa chú, thưa cô, A Di Đà Phật, xong đó là hôm nay có chuyện gì không. Mình tập vậy đi là đến lúc á mà quý vị nằm mơ á, thế nào cũng thấy có chuyện nói chuyện à, tại vì quen rồi, luyện hoài thành thói quen á. Thì khi đến khi trong mơ quý vị lúc lâm chung á, nó rơi vào cảnh mộng á, giống mơ chẳng hạn, thì cũng A Di Đà Phật trước rồi mới nói A Di Đà Phật là được rồi, ra khỏi giấc mộng, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó. Đó, mình luyện vậy đi, bây giờ luyện cái đó nó, tại vì sao cái tu trong cái hàng ngày á, nó nhiều hơn. Một ngày mình 24 giờ, thật ra mình nói mình ngủ mất mấy tiếng rồi, mình ăn vân vân, mình làm cái gì đó nó nhiều rồi. Còn mình niệm Phật được bao nhiêu đâu, ai rảnh rỗi lắm á, mới niệm Phật được nhiều thôi. Còn lại mình niệm ít cho nên nó ít hiệu quả đó. Bây giờ mình chen vô, gắn cái đuôi hoặc gắn cái đầu A Di Đà Phật vô, cứ A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật cũng được. Bốn câu, bốn danh hiệu đó, bốn cách đó, chúng ta gắn vào đầu, gắn vào đuôi cho mỗi câu nói, mỗi hành động. Dần dần á, luyện mấy năm thành nó thành thục, tức là nó nhung nhuyễn. Khi nhung nhuyễn rồi á, quý vị niệm được. Tự nhiên á, vào hoàn cảnh nào cũng sợ, mai mốt hoàn thành được. Thì dễ thì dễ hơn. Cách này Thiền Trang nghĩ ai tu cũng được, bận rộn tu đều được, đúng không? Quý vị làm gì cũng vậy nữa, làm văn phòng cũng vậy, đúng không? Đang nhập cái toán, nhập cái số, nhập xong cái enter một cái A Di Đà Phật. Rồi trước khi nhập tiếp cái A Di Đà Phật đã, rồi nhập. Muốn luyện như vậy nhanh mà, đâu có bị phân tâm nhiều đâu. Được mà, được, làm vậy trước khi biết nha, A Di Đà Phật. Đó, cái vậy. Còn đó, cái A Di Đà Phật không thôi. Đó, luyện như vậy. Thiền Trang nghĩ tại vì cái khẩu nghiệp mình sử dụng nhiều nhất, mình sử dụng khẩu miệng đó nhiều nhất. Rồi thứ hai là mình sử dụng tay chân nhiều, thì mình làm gì đó mình cố gắng làm gì dần dần á, nó quen á quý vị. Thiền Trang thấy là Thiền Trang dùng cái cách này là dễ hơn. Hồi trước mình dùng chưa có rốt ráo, bây giờ mình phải nâng lên tầng nữa, tức là mình quan sát là trong đời sống hàng ngày mình dùng cái gì nhiều là mình phải gắn câu Phật hiệu đi theo đó, thì đó là hiệu quả nhất. Cho nên cứ dậy dần dần niệm thật, nhớ Phật, niệm Phật được, thì hiện tiền đương lai tất định kiến Phật, là theo Kinh Lăng Nghiêm nói, đúng không ạ? Đấy, cho nên là đây mình cố gắng nha. Đó, Thiền Trang hôm nay là chia sẻ thêm chút xíu nữa, nâng cấp thêm một phiên bản nữa cho quý vị. Hy vọng quý vị làm đi, quý vị làm thấy hiệu quả đó. Đó là dễ nhớ nhất đó, là mình bắt buộc á, làm gì cũng gì A Di Đà Phật trước đi đó. Cho nên quý vị trả tin nhắn rồi đó, để đồng tu với nhau cứ nhớ trước khi nhắn tin A Di Đà Phật đó, rồi sau đó A Di Đà Phật, cứ A Di Đà Phật thường xuyên đó. Cứ để dần dần đó, nó thành thói quen, đừng xem thường những cái niệm lúc như vậy, dần dần nó thành quen. Luyện á, luyện mấy năm đó, có thể nó chậm hơn so với tu chuyên tu, nhưng mà nó cũng góp phần vào thành tựu rất là tốt. Ráng cố gắng nha, chúng ta hãy thực hành. À, chúng ta trở lại với đoạn ở đây. À, như vậy tất cả hàm linh đều được độ thoát. À, hàm linh là có những chúng sanh có linh tánh thì tất nhiên cũng là chúng sanh thôi. Thị cố thế gian tự tại vương Như Lai cáo ngôn. Thị cố tức là vị thế. À, Đức Phật thế gian tự tại vương Như Lai nói rằng: Kim chánh thị thời nhữ ưng cụ thiết. À, nay chính là lúc mà con nên nói rõ, hay là ông nên nói rõ, ông nên nói đủ. À, chữ cụ tức là đầy đủ. À, hết tất cả. Cho nên là ở đây nay chính là lúc ông nên nói hết tất cả. Tiếng Văn dịch cho nó thành ở đây 4 rồi nên 6 cho nên nó tiện, chứ 4 năm thì nó không có hay. Rồi chúng ta đến cái mục tiếp theo là kỷ tam, tức là mục F3, ít chúng. Ít, chữ ít này có nghĩa là giúp cho đại chúng được lợi ích, hay là giúp ích cho đại chúng. Đó. Thì chúng ta hiểu được câu này. Đó. Ít tức là lợi ích, nhưng mà làm lợi ích cho đại chúng, có thể hiểu như vậy. Thì đây trong cái mục khoa phán này chúng ta thấy rồi đúng không ạ? Đây khoa phán này là ích chúng, đó là lợi ích chúng sanh, hoặc là giúp ích chúng sanh cũng được. Ở đây thì Trang sửa là giúp ích đại chúng, tại vì ở đằng sau là cái chữ đại chúng. Kinh văn: Linh chúng hoan hỷ, diệt linh đại chúng, văn thị pháp dĩ, đắc đại thiện lợi, năng ư Phật sát, tu tập nhiếp họ, mãn túc vô lượng đại nguyện. Có nghĩa là linh khiến cho hay làm cho. Cái chữ này với chữ lệnh là một chữ, nhưng mà ở đây phải đọc là âm linh. Thì nó là phó từ, còn lệnh là đại là động từ, cho nên mình phải biết là nó là gì. À, làm cho đại chúng, cái chữ linh linh này ha. À, chữ thiền trang xin lỗi, chữ linh này nó cũng là động từ, nó là khiến cho, làm cho, làm cho đại chúng. Chúng này là đại chúng mà số đông á, hoan hỷ thì hoan hỷ, thì chữ hỷ á, có thể là y dài ngắn cũng được. Ở thiền trang coi hồi xưa á, thì người ta dùng y dài, bây giờ theo cái mẫu mới bây giờ đổi á, thì người ta lại dùng y ngắn. Thì cái sự phân biệt của chúng sanh, cho nên anh nghĩ là sau tương lai các bạn trẻ họ thấy mình dùng y dài, các bạn trẻ sẽ nói là mình như sai chính tả, thì thôi bây giờ mình lại tung theo các bạn trẻ thời sau, thời lứa tuổi sau này lại đổi thành y ngắn, mà xu thế lại chuyển thành y ngắn nhiều. Hồi thời thiện trang là sử dụng y dài nhiều, cho nên tiếng Việt mình phức tạp quá, thôi kệ, mình theo thời đại, mình bây giờ mình đổi thành y ngắn theo thời đại. Diệt linh đại chúng, cũng khiến cho đại chúng. Văn thị pháp dĩ, nghe, văn là nghe, nghe thì cái pháp này rồi, thị pháp tức là pháp này, dĩ là rồi, đắc đại thiện lợi là được cái thiện lợi lớn. Chữ thiện á, cái chữ thiện này có nghĩa là tốt, lành, là tốt, là lành á. Lợi á, lợi là lợi ích á. Thì cái lợi ích lớn đó, lợi ích tốt mình lớn đó, chúng ta có thể hiểu như vậy. Cho nên chữ thiện này thiện trang cũng dùng trong chữ thiện trang á, thì tại vì mình sư phụ đặt, đâu có đặt chữ Hán đâu, mà mình tự chọn. Thì thiện trang lấy chữ thiện này là gì, thiện này là tốt, là lành đó. Rồi chữ trang á, trong chữ quyền trang á, chữ trang đó chính là không phải chữ trang của trang trong trang nghiêm, mà trang trong quyền trang là to lớn. À, cho nên quý vị hiểu là cái tốt lành và to lớn đó là mình mong muốn như vậy. Đặt theo tên như thế. Rồi, như vậy ở đây là được cái sự tốt lành, lợi ích lớn. À, năng ư Phật sát, tu tập nhiếp thọ. Năng là có thể, ư, chữ ư này thì không có nhiều nghĩa, nhưng mà ở đây nghĩa thì nhân coi là dễ nhất, nghĩa hợp nhất là động từ, là nương tựa. có thể nương tựa ở cõi Phật đó, Phật sát tức là cõi Phật đó, để mà tu tập và nhiếp thọ mãn túc vô lượng đại nguyện. Mãn túc là tròn đầy, tức là thành tựu được tất cả những đại nguyện của mỗi người đó, vô lượng đại nguyện đều thành tựu hết. Cho nên là gì? Quý vị muốn thành tựu vô lượng đại nguyện thì quý vị phải làm gì? Hãy chỉ cần nương tựa vào cõi Phật đó, gọi là ư Phật sát. Chữ ư này có nghĩa là gì? Nương tựa, thì cái nghĩa là nương tựa vào cõi Phật đó, tức là về Tây Phương Cực Lạc đi. Thì mình sẽ gì? Mình ở đó mình tu tập, mình sẽ nhiếp thọ, tức là chọn lấy, rồi thì sẽ thỏa mãn được tất cả những đại nguyện, vô lượng đại nguyện của mình, những nguyện lớn của mình đều được thành tựu. Cho nên muốn thành tựu thì sao? Về Tây Phương Cực Lạc là thành tựu hết tất cả. Quý vị hiểu không? Tạm dịch: làm cho đại chúng hoan hỷ, cũng khiến đại chúng nghe pháp này rồi được thiện lợi lớn, có thể nương tựa vào cõi Phật đó để mà tu tập nhiếp thọ trọn đủ vô lượng đại nguyện. Cho nên á, chỗ này rất hay, chỉ cần mà quý vị về Tây Phương Cực Lạc là sẽ thành tựu tất cả vô lượng đại nguyện. Chỉ cần là nương tựa vào cõi Phật đó, mà muốn nương tựa của Phật đó thì chỉ về Tây Phương Cực Lạc thôi. Thì do đằng sau có chú giải cho nên Thiền Giang không có giảng rõ kinh, để phần vào phần giải luôn. Giải tức là chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ: linh chúng hoan hỷ, diệt linh đại chúng, văn thị pháp dĩ, đắc đại thiện lợi. Tức là nhắc lại đoạn kinh văn này thôi đúng không ạ? Tức là làm cho đại chúng hoan hỷ, cũng khiến cho đại chúng nghe pháp này rồi thì được cái sự tốt lành lớn, lợi ích tốt lành lớn. Thử biểu Như Lai khuyến linh tiên thiết, phổ lợi đại chúng. Điều này, chữ thử là điều này, tỏ rõ, chữ biểu tức là tỏ rõ đó. Đức Như Lai khuyến linh, đó là khuyến, là khuyến khích. Khuyến khích là bảo ra, cái chữ này không phải linh, phải đọc là lệnh. Khiến, khuyến khích và ra lệnh, bảo là hãy tiên nói đi, còn hãy nói một cách hùng hồn, là nói rõ ràng ra, để mà rộng lợi cho đại chúng, rộng lợi cho đại chúng. Làm cho đại chúng hoan hỷ, cũng khiến cho đại chúng nghe pháp này rồi được thiện lợi lớn. Đây là tỏ rõ Đức Như Lai khuyến khích lệ, dặn bảo tuyên thuyết nhằm để lợi ích cho khắp đại chúng. Đó, tức là đây là câu này, bốn câu nói này chính là gì? Chính là biểu thị lòng từ của Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Ngài muốn cho đại chúng được lợi ích, cho nên Ngài nói là con khuyến khích cho Ngài Tỳ Kheo Phá Tạng á, là hãy nói ra, nói ra đầy đủ, con nói ra đi thì sẽ khiến cho đại chúng được lợi ích. Thì đại chúng là ai? Thì chúng ta xem tiếp đoạn tiếp theo. Đại chúng nhị tự, tức là hai chữ đại chúng: quảng nhiếp đương thời hội thượng, cập vị lai thế chi nhất thiết phàm phu, nhị thừa chữ Bồ Tát. Tức là gì? Ở đây nói là gì? Hai chữ đại chúng này là gì? Quảng nhiếp tức là rộng nhiếp, tức là rộng bao gồm, nói như ngôn ngữ bây giờ gọi là rộng bao gồm. Bao gồm gì? Tất cả phàm phu, nhất thiết phàm phu là tất cả phàm phu, và hàng nhị thừa cùng Bồ Tát ở trên gì? Trên hội, tức là trong hội đó, trong pháp hội thời Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai đó, đương thời là lúc đó, tức là những hà lúc mà Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai giảng kinh thuyết pháp, thì trong hội đó có bao nhiêu chúng sanh phàm phu, Có bao nhiêu người thanh văn, viên giác và Bồ Tát đó, thì những người đó đều được lợi ích, đúng không ạ? Đó là nói đó là đầu tiên. Chứ rồi như vậy còn cái vế đằng sau nữa, đấy mới có tới đây thôi. Còn cái vế đằng sau là cặp, là và vị lai thế, và vị lai thế là đời vị lai, là đời tương lai đó. Như vậy là tương lai thì rất là nhiều, đúng không ạ? Là tương lai là từ thời đó đến bây giờ, đến tương lai sau này vẫn còn nhiều nữa. Tất cả hàng phàm phu, nhị thừa, là thanh văn, viên giác và Bồ Tát, như vậy đều có phần hết. Như vậy gồm hết hai chữ nhị tự này, là gồm hết hai chữ đại chúng này, là gồm hết tất cả. Ở đây Ngài Hành Tổ còn mở mặt ra cho chúng ta, sợ chúng ta không có phần, mà mở ra nói rõ: kim nhật ngã đẳng phàm phu diệt giai tại kỳ trung. Tức là gì? Hàng phàm phu của chúng ta, chữ ngã đẳng là chúng ta, vào ngày nay, tức là ngày nay, hàng phàm phu chúng ta ngày nay diệt, tức là cũng giai là đều, cũng đều ở trong đó, tại kỳ trung là ở trong đó. Tức là mình cũng có phần trong đó, cho nên cái đây cũng khiến cho đại chúng được lợi ích, thì chúng ta cũng có được lợi ích không? Được, chúng ta được lợi ích lắm. Chúng ta có phần, chứ không phải là nói đại chúng không trong hội chúng đó thôi. Phải, mà tất cả những chúng sanh, chúng ta là thuộc dạng này nè, phàm phu nè. Còn ai mà là tu chứng được rồi, gọi là nhị thừa, thanh văn, viên giác, Bồ Tát. Tiếp theo nói: phổ linh đại chúng đắc văn. Rộng khiến cho đại chúng được nghe, phát nguyện vãng sanh. Đó, mục tiêu là phát nguyện vãng sanh. Kính xúc sanh tử khổ hải, cố kỳ linh đại chúng hoan hỷ giả. Kính là trực tiếp, là có nghĩa là thẳng, thẳng ra khỏi cái biển khổ sanh tử, nên khiến cho đại chúng hoan hỷ. Đó, quý vị thấy không ạ? Mục tiêu là gì? Ở đây là khiến cho đại chúng hoan hỷ bằng cách nào? Quý vị, những người đại chúng đó được nghe thì họ sẽ phát nguyện vãng sanh, đó, như chúng ta đó, phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thế rồi sẽ gì? Nhanh chóng thẳng tắp ra khỏi cái biển khổ sanh tử. Và vì vậy cho nên ai nghe thấy cũng đều hoan hỷ, đúng không ạ? Chúng ta có phải vậy không? Chúng ta cũng là chúng sanh phàm phu trong đời tương lai, đúng không ạ? Mà sau khi chúng ta nghe xong, quý vị thấy khi nghe xong thì thế nào? Nghe xong mình cũng hoan hỷ. Vì sao? Mình cũng phát nguyện vãng sanh, đúng không? Mình cũng mong đời này ra khỏi sinh tử luân hồi, vì vô lượng kiếp bây giờ mình cũng mong ra khỏi, nhưng mà mình đâu biết đâu. Ban hôm nay mới có được pháp môn này, cho nên chúng ta là thuộc vào đại chúng trong thời vị lai, trong thời tương lai đó. Thì trong thời tương lai, từ tính theo cái pháp hội đó, tính pháp hội từ Thế Tự Tại Vương Như Lai, thì chúng ta là phàm phu, mà chúng ta nghe xong là chúng ta cũng được gì? Phát nguyện vãng sanh. Và chúng ta gì? Sẽ thẳng, cái chữ kính đó là thẳng, là mau chóng thẳng là ra khỏi cái biển khổ sanh tử. Biển khổ sanh tử thì chúng ta nghe nhiều rồi, nhưng mà nhiều đồng tu cũng chắc cũng không nhớ, nhiều khi quên. Mình nữa, hàng ngày mình cứ nhìn xung quanh để nhắc nhở sanh tử. Quý vị đầu tiên quý vị thấy hàng ngày chúng sanh khổ lắm, đúng không? Trong cái khổ, cái khổ trong đời này á, bác khổ lúc nãy á, chưa phải là khổ. Bác khổ lúc nãy thì chúng nói sanh khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ. Còn bốn cái khổ sau là gì? Cầu bất đắc khổ, cầu mà không được cái khổ. Ái biệt ly khổ, yêu thương mà phải chia lìa cho nó khổ. Giống như hai người yêu thương nhau mà cuối cùng rồi cũng chia lìa. Chồng vợ xa nhau, một người chết, một người ở lại. Đó. Chồng con, vân vân, có nhiều người đau ốm ra đi sớm, buồn lắm. Nhưng mà chưa khổ đâu, còn nữa. Tại vì oán tấn hội khổ, oán tấn hội tức là cái những người ghét nhau á, mà cứ gặp nhau hoài, mình không muốn gặp người ta mà gặp hoài, cho nên là gọi là oán tấn hội khổ. Rồi vì ngũ uẩn xí thành khổ, đó chỉ là nỗi khổ trong thời hiện tại mà thôi. Quý vị nên nhớ, đó chỉ là nỗi khổ trong hiện đời mà thôi. Còn cái khổ sợ hơn nữa là không bị chết, mà đọa vào ba con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu nói theo Phật giáo Nam truyền, cả Atula cũng khổ luôn. Quý vị biết khổ đường súc sanh chứ đúng không? Ai cũng biết là bây giờ làm con gì đó, con gà đúng không? Bị nhốt ở trong lòng. Nó đi cũng không được, đi bao nhiêu rồi cái ăn cũng không ngon nữa, ăn toàn cám tổng hợp cái gì không, lớn lên là người ta giết, người ta ăn thịt, khổ không? À, ép cho đẻ trứng, đẻ thối là đẻ, khổ ơi khổ. Rồi đâu được tự do đâu đúng không? Rồi làm con heo cũng vậy. Sống bây giờ làm cái chuồng thì đang thấy cái nó quay video đó, là cái chuồng nó nhỏ là nhỏ, con heo nó chỉ đi tới đi lui được chút xíu à, gần như chẳng nhúc nhích gì hết trơn. Sống ra đời rồi chui vô cái đó bị nhốt đó, rồi cái ăn rồi đứng đó, rồi cái khi đó đến ngày đến đủ tháng à, hình như nuôi hình như có tháng mấy gì đó, hình như tháng rưỡi gì đó, là xúc 3 tháng gì đó, xúc chuồng rồi đến xe chở đi giết mổ. Quý vị thấy đau khổ biết bao, đáng thương biết bao. Ăn uống cũng giống, đời của làm súc sanh á, sướng cái nỗi nào đâu. Có vài con súc sanh nó có phước chút, được thú cưng, được nhà nuôi chăm sóc còn hơn vậy đó. Được vài đó là người có phước đó, đời trước tu hành khá đó, có phước báo á, cho nên chiêu cảm được sanh vào đó, nhà đó để nhà đó người ta trả nợ, cho nên được tắm rửa nè, đi bác sĩ nè, bác sĩ thú y á, có luôn đó. Đó được mấy người đâu nhưng vẫn ngu si à. Rồi đời trôi qua cũng vô dụng, uổng công, hưởng phước hết phước, đúng rồi. Nó nói đường súc sanh thôi, chúng ta thấy đường súc sanh mà. Còn nếu mà quý vị làm gián, làm kiến nữa, làm mấy con mũi nó bay bay cắn đập cho cái chết rồi, mà khổ nổi đường súc sanh á, sau khi chết rồi á, tại vì cái mê, cái thức nó mê, cho nên là gì, nó không biết, nó không biết, cho nên là nó lại đầu thai trở lại làm súc sanh nữa. Rồi cái trải qua bao nhiêu đời như vậy, khổ là khổ. Còn đường ngạ quỷ do chúng ta không thấy, nhưng mà nếu quý vị có duyên á, gặp mấy người nhập hồn nhập xác à, hỏi họ đi, hỏi họ xem họ khổ như thế nào. Tiền Trang đã từng hỏi rồi, có duyên á, gặp mấy người nhập là hỏi thử khổ ơi khổ. Như năm đó đó, cái cô đó của gì à, không hạnh phúc trong gia đình à, của cuối cùng cô nhảy xuống cái cầu tự vẫn ngay gần bệnh viện Xuyên Á đó. À, quý vị biết à, ở Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh á, giữa ranh giới cái cầu, có một cái cầu đó, cái cầu đó tên là cầu gì Tiền Trang không nhớ tên, nhưng mà nối giữa huyện Hóc Môn và quận Hóc Môn hay huyện Hóc Môn à, huyện Hóc Môn hay quận Hóc Môn gì đó à, không biết quận hay huyện, không nhớ, bây giờ lên quận hay huyện rồi. Và Củ Chi, hai cái quận đó, hai huyện đó, đi ngang qua cái cầu đó, cô đó nhảy xuống nó trầm mình chết, sau đó được lên nó chương trình là 60 giây á, nhà gia đình thấy là xác trôi ở Bình Dương á, từ đó đem về cô đó, sau này cô nhập lên á, thì cô nói, Thiền Trang hỏi, cô nói không có được ăn uống gì hết, nhà cúng đâu có vô được nhà đâu, không ăn được, không có gì ăn được, đói khát lắm, đi lang thang vậy, mà chỗ nào cũng có người ở hết trơn à, cái nhà, cứ vậy, cái cây á, cây này cây kia, mà ở Củ Chi á, quý vị biết không, ở Củ Chi là chiến trường xưa khốc liệt, rồi những cái trận chiến khủng khiếp, cho nên người ở đó đó chết nhiều lắm, cho nên là ôi, không có chỗ để mà chỗ ở đâu à, cây cối nào cũng có người ở hết, giành nhật nhau, nỗi khổ sống ở trong đó, không có ăn không có uống, khổ vô cùng. Hồi đó cô nhập vô, cô chỉ cầu xin là được à, được cho phép để ở trong cái khu mà cái nhà gọi là thờ bách gia hay là bá gia à, tổ tiên bá gia, tức là thờ hương linh của 300 họ đó, cái thất đó, thì cô chỉ xin phép như vậy thôi. Khổ ơi khổ, quý vị biết không có được ăn uống gì, cho nên lâu lâu á, có người cúng cho thí thực cho là mừng lắm à, có người cúng cho cái này cúng kia là mừng lắm, chứ còn dễ gì không có, khổ đâu quý vị. Làm quỷ đói khổ hơn là súc sanh còn có đường ăn, còn uống nước, còn khuỷ không có đường uống nước, còn Atula cũng khổ nữa. Atula thì chiến tranh suốt, bên này đánh bên kia, bây giờ trên thế giới này chiến tranh ở dưới Atula, cũng quân thần nước này nước kia cũng kéo qua đánh lại, đánh nhau trên đó, đánh giành, hai bên giành, trên cõi dương gian đánh, dưới cõi âm cũng đánh. Cho nên là đâu có suốt ngày bận biểu. Rồi phước báo Atula cũng không có lớn lắm, nhưng mà rồi dần dần cũng hết phước. Còn địa ngục thì khỏi nói, địa ngục thì khổ vô cùng. Như trong kinh diễn tả, chúng ta chưa có thấy địa ngục, trong kinh nói thôi, chưa thấy, nhưng mà khổ vô cùng luôn, sợ lắm. Cho nên là gì? Tám nỗi khổ chưa bằng sợ bằng cái nỗi khổ luân hồi sanh tử. Cho nên con đường ra khỏi sanh tử thời đại này, chúng ta tu. Tu tất nhiên có 84.000 pháp môn, nhưng mà đây chúng ta có may mắn pháp môn này gọi là đới nghiệp vãng sanh dễ hơn. Đới là mang đó, mang nghiệp vãng sanh. Chứ bây giờ các pháp môn khác phải đoạn hoặc chứng chơn, đoạn hết kiến hoặc thì mới được. Chứng sơ quả mới hết rơi vào ba đường ác. Còn nếu chưa đoạn kiến hoặc thì cứ luân hồi miết thôi, không biết bao giờ. Đời này làm người rồi đời sau chắc gì đã được làm người. Đó, quý vị tìm mấy quyển sách nói về thôi miên đó, quý vị coi. Tìm mấy quyển sách như Tiền Kiếp và Luân Hồi vân vân đó, bây giờ được dịch sang tiếng Việt khá nhiều đó. Vẫn chưa nhiều lắm, nhưng mà cũng có đó, quý vị coi thấy không? Người ta phỏng vấn thôi miên á, người ta hỏi lại đời quá khứ, người ta kể lại đời quá khứ. Cho nên luân hồi là thật, không phải giả đâu. Đừng có nghĩ là không có chuyện luân hồi. Thật sự luân hồi khổ lắm. Và những người sau khi chết là rõ ràng đó không? Họ nhập hồn, nhập xác là lên. Cho nên là chúng ta thấy rõ ràng những sự kiện đó, nó rõ ràng. Gặp ma, ai chả gặp ma đó không? Thỉnh thoảng gặp ma là chuyện bình thường, không? Hồi xưa mình học ở trường nghe nói họ chủ nghĩa di vật cho nên không có ma. Nhưng mà rõ ràng thực tế nó thấy ma rõ ràng mà. Ở cái khu mà khí túc xá thôi là có ma, ở khu nhà trọ là có ma, ở trường cũng có ma nữa, ở đâu cũng ma hết trơn á. Chứng tỏ là luân hồi có đó chứ sao là không có được đó. Rồi ở xóm cũng có ma nữa, đâu cũng có ma. Đó là ma, người Việt nói ma, còn người Trung Quốc gọi là quỷ. Để chứng tỏ là chết không phải là hết, đừng nghĩ chết là hết, chết không hết đâu, chết còn luân hồi nữa đó. Và hỏi người ta xem, nếu mà có dịp gặp nữa, hỏi người ta xem, hỏi thử coi khổ thế nào. Còn nếu mình nhìn thấy những con súc sanh, kiến, mũi, ruồi, nhặng đủ các loại, rắn, rết, con nào cũng khổ. Vô trong đó rồi biết bao giờ ra, cho nên hãy thương với mình mà cầu xuất ly, ra khỏi biển sanh tử, ráng niệm Phật, ráng tu hành thôi. Đúng không ạ? Rồi chúng ta tiếp tục trở lại ở đây. Như vậy đoạn này tạm dịch là gì? Hai chữ đại chúng rộng nhiếp tất cả phàm phu, bậc nhị thừa và Bồ Tát trong hội lúc đó. Và ở đây chúng ta phải dùng chữ nó không lập từ, cùng đời vị lai, phàm phu chúng ta ngày nay cũng đều ở trong đó, rộng giúp cho đại chúng được nghe phát nguyện vãng sanh trực tiếp ra khỏi biển khổ sanh tử, nên khiến đại chúng hoan hỷ. Tiếp theo, diệt linh đại chúng văn pháp đắc lợi, tức là cũng khiến cho đại chúng nghe pháp được lợi ích. Phổ khóa phát mi đà chi nguyện, là chữ phổ này không phải là rộng, chữ phổ này, chỗ này cho phó từ trong trường hợp này nó là nghĩa là điều phát nguyện của Đức Mi Đà, tức là mình cũng nguyện giống như Đức Phật A Mi Đà luôn. Học pháp tạng chi sở hành, tức là mình học những điều mà đã làm của ngài pháp tạng, tức là mình học theo cái gương mẫu. Có gương mẫu tốt rồi, gương mẫu nào? Đức Phật A Mi Đà. Đó, nói là nếu mà nói trong thời trước ngài là Tỳ Kheo Pháp Tạng rồi mà học, cho nên ở đây dùng chữ đó không bị lập, cho nên là nguyện của Đức Mi Đà, còn nói học những việc làm của ngài Pháp Tạng đó, thật đấy là chúng ta thấy dùng nào được đó. nhiếp thủ Phật sát, là mình chọn ấy để cõi Phật, mãn túc đại nguyện, tức là thỏa mãn hay tròn đủ được đại nguyện. Tạm dịch, cũng khiến đại chúng nghe pháp được lợi ích, điều phát nguyện của Đức Mi Đà, học những việc làm của Ngài Pháp Tạng, nhiếp lấy cõi Phật tròn đủ đại nguyện. Tức là mình nếu mà muốn tròn đủ đại nguyện, quý vị chỉ cần làm theo giống Đức Phật A Di Đà, cho nên tương lai mình sẽ trở thành gọi là Diệu Âm Như Lai. Tương lai Thiền Trang tin là đa số chúng ta đều mong giống Đức Phật A Di Đà. Chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta sẽ tu, chúng ta lấy nguyện Đức Mi Đà thành nguyện của chính mình, đúng không ạ? Chúng ta muốn cái gì? Tu để gì? Thành tựu. Thì chúng ta cũng học làm theo những gì Tỳ Kheo Pháp Tạng làm. Đó, cho nên là tấm gương mẫu tốt nhất chính là gương của Tỳ Kheo Pháp Tạng hay là gương của Đức Phật A Di Đà. Đấy, thì chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta làm theo. Cho nên là chỉ cần làm theo, có gương mẫu rồi, mình thực hành theo thôi. Tịnh ảnh sớ viết, tức là trong sớ của Ngài Tịnh ảnh, đây là bộ chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ. Pháp tạng tự thuyết nguyện dĩ, linh chư Bồ Tát học chi đồng pháp. Đó. Tức là Ngài Pháp Tạng tự nói ra cái nguyện của mình, chỉ kỹ nguyện, tức là nguyện của mình, tự nói ra nguyện của mình, thì cũng khiến cho hay là làm cho những chư vị Bồ Tát học theo Ngài. Chư chi này là đại từ, là Ngài đó, là theo Ngài. Cũng phát giống vậy, tức là đồng phát, là phát giống vậy, phát nguyện giống vậy, cùng phát nguyện. Mà cùng phát nguyện ở đây, nếu chúng ta thêm chữ nguyện nữa thì rõ hơn. Đó. Vậy thì ở đây nói gì? Trong tịnh ảnh sớ ghi, Ngài Pháp Tạng tự thuyết nguyện của mình, làm cho chư Bồ Tát học theo Ngài mà cùng phát nguyện. Đó là chúng ta hiểu được. Thấy có người lập ra tốt thì mình phát nguyện. Giống như Thiện Trang á, Thiện Trang có nhắc cho, không biết có nhắc cho quý vị không, Thiện Trang thì cũng có những lời nguyện, trong đó có một lời nguyện khi mà tu hành, thường vào cuối ngày Thiện Trang có luôn luôn hồi hướng nguyện cho tất cả chúng sanh thì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và thật ra hồi xưa thì Trang không biết, nhưng sau này thì quý vị nghe Hòa Thượng Tịnh Không, thì Hòa Thượng Tịnh Không cũng có một ba lễ cuối cùng, đúng không ạ? Ngài cũng đã nói là ba lễ cuối cùng, trong đó là lễ là nguyện cho tất cả chúng sanh đều gì, đồng thay cho tất cả chúng sanh đồng phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Thiền Trang kêu ôi vậy là mình với cũng vô tình giống Hòa Thượng, tuy cái cách nó khác nhau nhưng mà gần như là nội dung giống nhau. Cho nên sau này Thiền Trang kêu vậy thì mình đổi lại cho giống Hòa Thượng luôn. Tức là còn nguyện đem công đức này thay cho tất cả chúng sanh, tức là bây giờ thêm chữ nữa thôi, là thay cho tất cả chúng sanh đồng phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện cho tất cả chúng sanh sớm ngày được về Tây Phương Cực Lạc. Thì chỉ thêm một chữ nữa thay thôi, thay thôi. Còn Hòa Thượng như vậy, ba lễ cuối cùng là Hòa Thượng lễ như thế đó quý vị. Không quên vì chúng sanh. Cho nên mình học những nguyện đó, ai phát nguyện tốt mình học. Hòa Thượng Tịnh Không phát nguyện như vậy. Mình tại vì sao? Mình tại sao không phát nguyện giống Đức Phật A Di Đà, Tỳ Kheo Pháp Tạng? Tại vì sao? Cõi Tây Phương Cực Lạc có rồi, bây giờ mình chỉ cần gì? Đưa chúng sanh về đó là được rồi, đúng không? Cần chi lập thêm một cõi nước nào nữa? Không cần. Bây giờ chúng ta là nguyện, đồng nguyện với Ngài là nguyện nhiếp tất cả chúng sanh đều vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên á, trong ba nguyện á, cuối ngày, Thiền Trang có ba nguyện cuối ngày khi hồi hướng. Một nguyện là nguyện cho hồi hướng cho tất cả oan dân thân trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp. Tại vì họ rất đáng thương, mình hồi xưa mình không biết. Mình hồi hướng nguyện cho họ được sớm theo tọa nguyện và sớm được thành tựu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thành Phật. Nguyện thứ hai là nguyện như vừa rồi, đó, tức là vừa rồi. Còn một nguyện thứ ba thì cũng là nguyện cho chính mình, cũng là nguyện cho chúng sanh. Thì nguyện thứ ba Thiền Trang xin phép không nói. Đây Thiền Trang chỉ hai nguyện thôi. Và nguyện thứ ba là nguyện, thật ra là nguyện thành, mình thành sớm thành tựu. Để mà vì không phải thành tựu vì chính mình mà cũng nguyện vì chúng sanh. Cho nên hãy nguyện làm sao tập học phát nguyện, nguyện cho Phật Pháp trường tồn, nguyện cho Phật Pháp được lợi ích, nguyện mình thành tựu để có thể giúp đỡ, giúp cho Phật Pháp. Có một người thành tựu thì Phật Pháp sẽ càng hưng thịnh. Quý vị phải có tâm lượng lớn. Nếu không tâm lượng lớn á, thì những cái nguyện của mình nó nhỏ quá đó. Tâm lượng mình nhỏ, tu hành nó cũng khó khăn, nó chú ngại nhiều. Quý vị thấy Hòa Thượng Tịnh Không đó, tại sao Ngài đứng được cái cương vị như thế? Tại vì Ngài, Ngài cũng là một người đặc biệt. Quý vị coi, chắc quý vị chưa nghe, Thiền Trang cũng chưa nghe bao giờ, vừa rồi dịch bài vừa rồi mới nghe Hòa Thượng kể à. Sở dĩ Ngài như vậy là từ khi nhỏ đó, mười mấy tuổi ấy, chưa biết Phật Pháp là gì ấy, mà khi mà cái lúc mà thời chiến tranh loạn lạc ấy, Ngài hay đi qua 10 tỉnh ấy, trải qua 10 tỉnh ấy, tránh chiến tranh ấy. Ngài nói là buổi chiều Ngài hay thích ngồi trên cái ra bờ sông một mình, ngồi bên gốc cây, ngồi xếp bằng, ngồi đó để mà suy nghĩ về tĩnh tọa, an tĩnh để suy nghĩ về cuộc đời. Thấy những cảnh nỗi vô thường của thế gian, những cảnh như là tan tóc do chiến tranh, những cảnh như người thân ra đi vân vân. Ngài thấy cuộc đời của kiếp người khổ đau. Cho nên á, Ngài nói, cho nên khi Ngài hiểu được á, đời người là khổ đau. Vậy cho nên Ngài sau này Ngài mới phát nguyện. Cho nên cũng vì vậy mà Ngài dễ tiếp thu được Phật Pháp. Quý vị có những cái tư tưởng giống vậy không? Hồi nhỏ có ai có suy tư như vậy không quý vị? Cho nên bậc thánh nhân có khác đó, thì ra nghĩ không biết Ngài có thể hiện không, nhưng mà chị nhớ đến hình ảnh, thì nghe như vậy thì tưởng tượng đến hình ảnh là giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thời khi sinh ra, lúc mà có quý vị thấy có lúc mà Ngài đi coi cái hội sung cày ruộng đó, lễ bắt đầu khai cày á, cày ruộng á, thì Ngài lúc đó thái tử nhỏ đó cũng ngồi bên gốc cây tĩnh tọa nhìn các loài chim nó bay, ví dụ như thấy con người ta cày ruộng lên, cái có những con trùng nó nổi lên, thế là con chim nó ăn con trùng đau đớn vô cùng, mà thấy cảnh nó khổ. Rồi con chim nhỏ thì ăn con chim nhỏ, con dung con trùng đó, thì con chim đại bàng nó là bắt con chim nhỏ đó nó ăn lại. Rồi cái người thợ săn lại bắn con chim đại bàng, con chim lớn đó để mà ăn thịt. Rồi cái người thợ săn đó lại bị gì? Bị con hổ, con báo rồi đó, nó bắt. Ngài nhìn thấy cảnh của chúng sanh luân hồi khổ quá, gọi là ăn nuốt lẫn nhau. Như trong kinh đó, Lương Thọ nói là điệt tương thâu nè, đạm, đúng không? Ăn nuốt lẫn nhau đó. Cho nên là Ngài thấy kiếp người khổ quá, kiếp của không phải kiếp người, kiếp của chúng sanh khổ lắm. Đó. Và từ đó thì Thiền Trang mới nghĩ là đúng là Hòa Thượng cũng vậy. Cho nên có thể Hòa Thượng cũng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tái lai, đúng không? Có thể Ngài thể hiện cái hạnh đó để cho mình thấy. Còn mình á, mình thì sao? Mình nhìn thấy kiếp người, kiếp nhân sanh á, mình không có cảm động chút nào hết á. Chúng sanh á, quý vị đi ra đường thấy người ta tai nạn, quý vị có thấy cảm động không? Có với kiếp người mong manh không? Hay ra ngoài đồng, quý vị cuốc cũng có lưỡi cày xuống đất, cuốc cái miếng đất vân vân, con trùng, con dế, con gì nó chết, quý vị có cái cảm xót thương hay không? Rồi thấy chúng sanh này ăn nuốt chúng sanh kia, thấy con rắn nó bắt con cóc nó nuốt, quý vị thấy có thương cho con rắn không, con cóc không? Rồi quý vị có thấy con rắn bị người giết, quý vị có thấy thương hay không? Đó, bây giờ nếu mà quý vị có những cái lòng xúc cảm như vậy thì căn lành của quý vị cũng lớn, gọi là lòng đại từ của Bồ Tát. thấy nỗi khổ của chúng sanh, hả? Đúng không bạn? Cái nỗi khổ của chúng sanh như vậy mà mình mới có phát tâm bồ đề. Còn nếu như mình không có thấy cái nỗi khổ đó thì mình tâm lượng mình nhỏ lắm, suốt ngày mình chỉ có ở cho mình và cùng lắm gia đình mình, chứ không có phát được tâm lớn, đại từ tâm là cũng được. Quý vị nghiệm đi, ở thế gian này người khổ rất nhiều, không phải là ở Việt Nam mình mà quý vị thấy ở nước ngoài cũng rất nhiều đất nước khổ. À, bây giờ nhiều khổ lắm, ngay cả ở các nước phương Tây quý vị thấy nền văn minh cao, kinh tế mạnh, nhưng họ cũng vẫn khổ, chẳng qua là đỡ khổ hơn mình thôi. Quý vị thấy người ta cũng vẫn vất vả, vẫn thế đi làm. À, chẳng hạn như tại Cộng hòa Liên bang Đức, bây giờ giờ tiêu chuẩn để đi làm vẫn là 27 giờ rưỡi một tuần, tức là làm ít hơn Việt Nam rất nhiều. 27 giờ rưỡi quý vị tính đi, chia ra coi được mấy ngày. Nếu một ngày làm 8 tiếng, 8 x 3 = 24, như vậy 3 ngày rưỡi thôi. À, tức là họ làm 4 ngày thôi, chưa tới 4 ngày, đó là họ được nghỉ tới 3 ngày, hơn 3 ngày. Nhưng mà vẫn khổ, vẫn phải sáng sớm, trời tiết lạnh, à, rất là lạnh, mùa đông đó, lạnh lắm, tiết băng đó. Vậy mà họ cũng phải dậy họ để đi làm, đúng không? Công việc của họ vất vả cũng vậy. Rồi, nhưng mà tại vì chúng sanh quen rồi, làm ở trong đó, sống ở trong đó, không thấy khổ. À, rồi những trời nắng, trời gió, vân vân, bao nhiêu thứ, công việc không có bao giờ ngừng nghỉ. À, cuộc đời cũng khổ, còn ở Việt Nam mình thì khổ nhiều hơn nữa. Mỗi ngày quý vị ở những thành phố lớn, quý vị thấy khổ hơn. Hồi xưa Tiền Giang ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, thì ta thấy rõ ràng cái sao sáng ra ai cũng vậy. Chưa gì hết mới 3 giờ mấy, 4 giờ đó là đường bắt đầu náo nhiệt rồi. Cái đường hồi xưa là quốc lộ 22 từ Củ Chi lên Sài Gòn á, vô trung tâm Sài Gòn, tức là đi, nếu mà đi từ Tây Ninh á, đi ngang á, Tiền Giang có thời gian ở tại Củ Chi mà. Nhưng thấy ui đường sao mà đông người, người nào cũng phải ra đường. Nó chạy xe như vậy, người xe này, người xe kia, người thì chở theo đồ này, chở theo đồ kia, kéo theo cái đồ để bán, rồi người thì kéo theo cái xe trái cây rồi vân vân, khổ ơi khổ, chạy như vậy. Rồi trưa nắng về cũng thế, tới đến chiều tối cuộc đời chôn vùi trong những ngày tháng như vậy. Quý vị nghĩ đời là gì, với cứ theo đuổi miết như vậy là đến khi già, khi chết, chết thì thôi, đúng không? Và cuộc đời như vậy đó, cứ bệnh già chết, chết rồi thôi, nghĩ lại coi cuộc đời có nghĩa chi trên đời này. Ở thế gian này quý vị hưởng hạnh phúc được bao nhiêu đâu. Quý vị nhìn những nhân sanh như vậy nó thấy khổ rồi, đời người là khổ, chúng sanh, súc sanh, ngạ quỷ còn khổ hơn, đúng không? Bây giờ quý vị không đi làm không được, không làm lấy tiền đâu ăn, tiền đâu sống. Bây giờ vật giá leo thang, mọi cái mà bây giờ than thì Điện Giang thấy người than lắm. Bữa coi thấy một đoạn video đó, thấy ở chợ Bà Chiểu thì phải, chợ Bà Chiểu tại quận 12, với cái chợ, một cái chợ cũng lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, thành chợ Bến Thành hay chợ gì đó. Dân người ta phỏng vấn những người bán hàng nói khổ lắm. Bây giờ cô đó có nói cô có 4 cái sạp, hồi xưa thuê nhân viên, 4 nhân viên là trả mỗi một tháng là 10 triệu một tháng, 4 người 40 triệu. Là rồi nuôi ăn nữa là 15 triệu một người đó. Hồi xưa vậy mà bây giờ cho nhân viên nghỉ hết à. Một chỉ gia đình bán thôi mà còn cầm cự không nổi. Một phát bán đây mà từ sáng đến chiều, có khi tới chiều mới có người mở hàng đó. Không có bán được luôn, không có ai mua, khổ lắm, nó biết tiền đó. Kêu bán để đóng được cái tiền quỹ trả, còn nếu không cái sạp của mình á, một tháng trả cái 200 mấy 300 ngàn là trả được. Còn cái sạp mà thuê là nó nhiều tiền, là chỉ có trả sạp thôi, khổ vô cùng. Đời ở giờ rất khổ. Nếu quý vị nghĩ như vậy á, quý vị thấy khổ. Rồi quý vị nên làm nó không? Cho nên á, bao nhiêu công việc đi làm, cái sáng ra là làm, tối ra làm. Hồi xưa Thiện Giang thấy rõ ràng nhất. Thiện Giang kêu, ôi sao cứ mình cứ cái vào hè rồi nghỉ chẳng được bao lâu á, thì mà mình là nghỉ dục dặn nghỉ hè ít nhất trong trường, một trong những người nghỉ hè ít nhất trường, tại vì công việc quá nhiều. Công việc mùa hè tới là người ta nghĩ rồi, mình là một giáo viên chính dạy môn toán cho nên là phải dạy luyện thi tốt nghiệp, ôn thi tốt nghiệp trong trường, ôn thi tốt nghiệp xong rồi cũng vẫn còn ôn thi đại học, rồi còn đi chấm thi, chấm thi xong rồi đi coi thi tuyển sinh đầu vào lớp 10. Như vậy coi thi tốt nghiệp lớp 12, coi thi đầu vào lớp 10, rồi rồi làm danh sách để mà tuyển sinh lớp 10 vân vân, duyệt cái danh sách đó cùng trong cái nhóm đó, rồi sau đó là gì, là mới nghỉ Tết, nghỉ hè chưa được một tháng, có năm nào khá lắm được tháng là bắt đầu vào cuộc tiếp tục, là đầu tháng 8 là bắt đầu ôn thi lại, rồi ra lo cái công tác thi lại cho học sinh thi lại đó, rồi lại như vậy cứ quần 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 lại năm học mới, quần 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 lại tới Tết, Tết rồi quần 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 lại tới hè. Hiện đang thấy một năm nó trôi qua hình như mình chả làm việc gì cho đời thoát sanh tử, toàn là bận bịu trong thế gian. Anh thấy vậy mình sống mấy chục năm trên đời cảm thấy nếu mà đối với sự nghiệp giải thoát vô nghĩa quá, tu không được bao nhiêu á, cái gì tu được bao nhiêu đâu, cuộc đời nó cứ quằn quằn sáng trưa chiều tối, cứ suốt ngày làm việc không, làm việc không, việc mà nhiều vô số kể mà làm không bao giờ hết, không bao giờ hết cái việc, việc nó cứ dồn lên nhiều thôi, cứ quá trời nhiều, càng là nhiều việc mà Thiện Trang làm giỏi, làm nhiều thứ nữa, đủ các mảng, nào là quản lý, trang web của trường, thi học sinh giỏi, học sinh giỏi toán thì hồi đó có hai kỳ thi, thậm chí ba kỳ thi, ba cái kỳ thi, một học sinh giỏi môn toán, hai là giải toán trên máy tính cầm tay, ba là thi toán trên mạng, ba kỳ thi trong một rồi, là ba kỳ thi trong một năm rồi. Rồi còn bao nhiêu cái chương trình này nữa, nó kia cái số cái quay 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 cái cuộc đời mà làm, lúc đó làm tổ trưởng nữa, rồi xếp thở biểu nhà trường nữa, công việc đôi rồi nó nhiều, giống như là ấy, thấy cuộc đời khổ quá, may quá phật công tác sắp xếp cuối cùng cũng buông xuống được, đi xuất gia rồi mới sau này đúng là thời gian mình mới dành cho Phật pháp. Cho nên á quý vị á, quý vị nghĩ á, nghĩ kỹ lại, đời cuộc đời khổ lắm, đừng có luân hồi nữa, đời này ra khỏi sanh tử đi. Quay qua coi lại rồi mấy mươi năm cuộc đời tưởng hưởng vui được bao lâu đâu, rồi cũng hết à. Nó nhiều đồng tu đó, hồi xưa lập gia đình, mới lập gia đình vui lắm, bây giờ mở lập gia đình á, từ khi Thiện Trang nói, từ khi nếu quý vị là người lập gia đình vào năm Thiện Trang đi xuất gia, bây giờ quý vị được 10 năm rồi, quý vị nghiệm lại coi 10 năm qua quý vị được hạnh phúc gì trong gia đình, được bao nhiêu hạnh phúc hay khổ đau nhiều, hay làm áp lực cuộc sống nhiều hơn, tăng hơn nhiều đó. Rồi ai mà lập gia đình được 20 năm rồi, quý vị coi thử coi đó, sắp lên cái gì đó, cái nhẫn kim cương gì đó, những cưới, đổi nhẫn cưới là kỷ niệm đó. Đấy, rồi cuộc đời mình thế nào, nhìn lại đi. À, không được gì mà bây giờ già rồi, bây giờ sức khỏe yếu rồi, nên là thời gian mau lắm, không chờ đợi ai, đó là mình may mắn, mình có phước báo đó quý vị, quý vị còn sống được lâu đó. Còn nhiều người á là ta đi từ đâu rồi, chuyển trang ấy nhìn ấy, học trò cũng vậy, bạn bè cũng vậy, lần cũng có nhiều người đã khuất bóng trên đời này rồi. À, còn những người đi trước á, những người lớn tuổi hơn thì khuất bóng nhiều vô số kể rồi, quá nhiều. Cho nên á, cuộc đời này thật sự mình nghĩ lại, đời chán lắm, đời chẳng có gì vui. Thôi, con đời này biết được Phật pháp rồi, biết pháp môn tịnh độ rồi, ráng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đời này chỉ có một con đường, một phương hướng, một mục tiêu. Những cái gì thế gian mình vẫn tạm sống, tạm theo được rồi, đúng không quý vị? Chứ cầu, đi cầu gì nữa. Bây giờ quý vị làm đi, quý vị coi có ai làm sống ở đời mãi đâu. Tổng thống của nước Mỹ bây giờ đời thứ 43, 44 gì đó, rồi cũng làm, tức là mỗi người làm tổng thống một thằng lần hai lần rồi cũng hết rồi đó. Đội vua ngày xưa, vị vua nào nổi tiếng lắm bây giờ cũng còn đâu đó, bây giờ làm chức gì lớn nhất nước cũng vậy, rồi cũng phải đến lúc phải nhường cho người khác. Nên là thế gian không có gì chắc bền chắc đâu, đừng truy cầu nữa, nhìn sự thật được thì mới buông xuống được. Và những cái gì thế gian mà làm được, sống được là tốt rồi, không phải mình bỏ là mình không sống, nhưng mà mình vẫn cố gắng mình sống để mình lấy mục tiêu giải thoát là chính. Đừng bị những cái giả thế gian nó lôi kéo, nó cuốn mình để mà mất phần giải thoát. Mất phần giải thoát rồi thì sau này khổ lắm. Nên là lâu lâu mới nhớ cái nào là thật, cái nào là giả, đúng không? Thật phải tri cầu. Thật là gì? Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đời này ra khỏi sanh tử là thật, chứng quả là thật. Còn nếu tất cả gì thế gian rồi nó cũng hết. Và quý vị nghĩ coi, mình nó vô lượng kiếp như vậy rồi, quý vị không phải đời này gặp Phật Pháp đâu, đời trước cũng có, đời nào đó cũng có, cũng đã từng làm người, cũng lập gia đình, thậm chí cao sang, quyền quý, chức trọng còn hơn nữa, rồi cuối cùng có được gì đâu, bây giờ cũng vậy đó. Cho nên là không tri cầu gì cả, chỉ cầu một điều, cầu ra khỏi sanh tử, cầu thoát luân hồi. Muốn làm được như vậy, hãy học Tỳ Kheo Pháp Tạng, hãy học cái kinh Vô Lượng Thọ này, làm theo thì chúng ta sẽ có ngày sẽ thành tựu. Bây giờ chúng ta trở lại với tiếp tục ở đây. Hữu hội sớ văn, thêm nữa hội sớ nói. Bồ Tát Văn Chi tự phát dũng mãnh tâm, tức là những vị Bồ Tát mà nghe được điều đó, chữ chi này là đại từ, điều đó tôi nghe được những điều mà Ngài Pháp Tạng nói. Tự phát dũng mãnh tâm là chính mình phát được cái tâm dũng mãnh. Bỉ ký trưởng phu ngã diệt nhĩ, tức là chữ bỉ này là đại từ, bỉ là người ấy, ngài ấy, đây chúng ta hiểu là Ngài Pháp Tạng đó đã là trưởng phu. Trưởng phu tức là người, nói là người rất dũng mãnh, rất mạnh mẽ đó, đặc biệt đặc biệt. Trưởng phu là giống như người đàn ông mà đặc biệt có rất tuyệt vời, nói theo cái kiểu của nhà nho. Ngã diệt nhĩ thì ta cũng thế, tôi cũng vậy, tức là ngài là Tỳ Kheo Pháp Tạng đó, đó là bậc đại trưởng phu thì mình cũng vậy. Bỉ phát diệu nguyện ngã bất nhĩ hồ, ngài ấy đã phát nguyện rồi, việc phát nguyện đặc biệt rồi. Cái chữ diệu này là tính từ, tức là thần kỳ màu nhiệm, ngài đã phát cái nguyện thần kỳ màu nhiệm rồi hoặc là đặc biệt rồi thì ta không như thế được sao? Cái là mình cũng, người ta cũng đâu thua kém gì, mình cũng phát được, đúng không? Cho nên là cái câu là bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, tức là người ta làm được, người ta là trượng phu thì mình cũng vậy, mình là trượng phu mà. Đó, người ngài ấy đã phát nguyện được rồi thì sao? Phát được cái diệu nguyện như vậy, nguyện tuyệt vời như vậy rồi thì mình cũng được thì sao? Không được sao? Được chứ, đúng không? Đó. Cho nên đấy là ý nghĩa. Cho nên nhớ nha, bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bỉ phát diệu nguyện ngã bất nhĩ hồ, ngài đã phát nguyện rồi mình có thể không phát nguyện sao? Đó, cố năng duyên chi mãn túc đại nguyện giả, cho nên có thể nương vào đó. Chữ duyên là nương vào, men theo đó, trong cái kinh Vô Lượng Thọ chữ duyên có men theo hay nhờ, nương nhờ vào đó. Chữ chi này là đại từ mà thành tựu, tức là thỏa mãn được, đầy đủ được đại nguyện, tức là mình nương vào đó, tức là ngài đã làm mẫu rồi, đúng không? Mình là theo thôi, bây giờ mình về Tây Phương Cực Lạc là theo dễ nhất, không mất công lập lại từ đầu. Mãn túc vô lượng đại nguyện, chỉ năng mãn nhất thiết chí nguyện, tức là tròn đủ được vô lượng đại nguyện, mà chỉ do vậy có thể thành tựu được, hay là có thể thỏa mãn được tất cả chí nguyện. Cho nên muốn thành tựu được tất cả chí nguyện chỉ cần theo thành tựu được điều này thôi. Thêm nữa, trong hội sớ nói, Bồ Tát nghe điều ấy tự phát tâm dũng mãnh, ngài ấy đã là bậc trượng phu, ta cũng thế. Ngài ấy phát nguyện vi diệu, ta không thể như thế sao? Nên có thể nương theo đó mà tròn đủ đại nguyện vậy. Mãn túc vô lượng đại nguyện là chỉ cho có thể thỏa mãn tất cả chí nguyện. Hữu vãng sanh luận chú văn. Thêm nữa, trong vãng sanh luận chú, tức là chú giải của Pháp sư Đàm Loan hay là của Đại sư Đàm Loan, chú giải về bộ vãng sanh luận của Ngài Thiên Thân, trong đó nói: mãn túc vãng sanh tịnh độ nhất nguyện, tức là thỏa mãn hay là trọn đủ một nguyện, chỉ còn một nguyện thôi. Một nguyện gì? Vãng sanh tịnh độ. Tức nhất thiết chí nguyện tất mãn túc, thì hay là tức là thì tất cả những nguyện chí nguyện á đều được tròn đủ. Đó. Các em chỉ cần thỏa được một mãn một nguyện này thôi, một nguyện nào, một nguyện vãng sanh tịnh độ thôi, thì thỏa mãn được tất cả các nguyện. Cố văn mãn túc vô lượng đại nguyện, cho nên nói là mãn túc vô lượng đại nguyện. Cho nên bây giờ chúng ta muốn thỏa mãn tất cả các nguyện này thì sao? Đơn giản nhất, Đại sư Đàm Loan nó rất hay. Thỏa mãn một nguyện thôi. Nguyện gì? Nguyện vãng sanh tịnh độ. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần thỏa mãn được một nguyện này thôi là tất cả những nguyện khác được thỏa mãn. Chứ còn bây giờ cầu tất cả nguyện khác, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, nếu mà bây giờ chưa có thể thành tựu được. À, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, đó cũng là nguyện đúng không? Bây giờ không thành tựu được. Nhưng về Tây Phương Cực Lạc thì tứ hoằng thề nguyện đó đều thành tựu hết. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ được không? Được. Về Tây Phương Cực Lạc có đầy đủ năng lực, quý vị có thể đi đến 10 phương giáo hóa chúng sanh, muốn vào hiện thân gì cũng được, và có nhà đó hiện ra làm con của người ta để lớn lên dẫn dắt mẹ cha tu hành, được không? Được. Đó cũng là mà nguyện được. Cho nên chúng sanh vô biên thể nguyện độ đều làm được, muốn làm gì cũng được. Rồi phiền não vô tận thể nguyện đoạn có làm được không? Được. Về Tây Phương Lạc không có cơ hội để khởi phiền não, về đó toàn bộ thì như ý. À, muốn ăn được ăn, muốn uống được uống, muốn cái gì có nó, cho nên không tham, tham không khởi, vì gì cũng được, cho nên không khởi sân si. À, không có tất cả sáng suốt lúc đó, lúc nào được nghe pháp, cho nên phiền não vô tận thể nguyện đoạn làm được. Rồi pháp môn vô lượng thể nguyện học cũng được, vì sao? Về đó được Đức Phật A Di Đà giảng cho mình nghe tất cả những kinh điển. Đồng thời mỗi ngày như trong kinh A Di Đà, đúng không? Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thì thấy đi khắp mười phương cúng dường chư Phật, cho nên được chư Phật giảng kinh thuyết pháp cho nghe nữa. Cho nên là gì? Pháp môn vô lượng thể nguyện học cũng thành tựu. Rồi cuối cùng Phật đạo vô tượng thể nguyện thành cũng thành tựu. Vì sao? Vì về đó chắc chắn một đời thành Phật ở nguyện tất thành chánh giác rõ ràng. Sau này chúng ta sẽ học ở phần thứ sau. Cho nên chỉ cần một nguyện này thỏa mãn là tất cả nguyện khác thỏa mãn. Cho nên đây chính là quyền môn trong kinh Hoa Nghiêm. À, quý vị thấy không ạ? Hay không? Kinh Vô Lượng Thọ có Hoa Nghiêm. Quyền môn nào vậy quý vị? Quyền môn nào mà một là tất cả đó. À, tất cả là một. À, cho nên là đó, trong 10 quyền môn Hoa Nghiêm có luôn. Nhiều khi kinh Vô Lượng Thọ là kinh Hoa Nghiêm mà mình không thấy là chỗ đó. Tại sao thấy một tức tất cả tức một. Đó. Cho nên một thỏa mãn được một là thỏa mãn tất cả. Chỉ cần vãng sanh được là thành tựu tất cả. Cho nên Hòa Thượng cũng không hay nói là gì. Chỉ cần gì? Một thành thì tất cả thành. Một thành nào? Thành tựu được vãng sanh Tây Phương Lạc. Bây giờ mình nói giờ niệm Phật được thành tựu công phu thành phiến đi, chắc chắn được vãng sanh là thành tựu được tất cả. Dễ dàng hơn, đúng không? Nói vậy cụ thể hơn. Còn không mà cuối cùng đời cuối cùng ngáp ngáp niệm mấy câu vãng sanh, nhưng mà đừng may rủi, đó bí quá thôi. Quý vị nên dụng công, nên làm sao đó, tập luyện công để cho chúng ta có thể đời này ra khỏi sanh tử chắc chắn nhất. Chứ đừng có may rủi rồi đến lúc đó lỡ công phu mình không đủ, cái mình buông không nổi cái gì đó, nghiệp chướng nó phủ lên, rồi ăn gia trái chủ nó phá, không vãng sanh, khổ. Có nhiều người cứ công phu á, tiền trang thấy có đồng tu tội lắm, công phu được khá khá chút là bị con khảo. À, công phu chút chút khá khảo à, đang tu á, với nhiều đồng tu á, đang học pháp hòa thượng á, từ xưa thì đấy, đang học pháp hòa thượng một ngon lành, cái bị người ta khảo, người ta phỉ báng hòa thượng, cái không học nữa. Rồi bây giờ có những đồng tu á, học với hiện trang, học học hiện trang được thời gian, công phu đang đắc lực, cái người ta khảo, người ta nói này nói kia, nói ngồi cái nghi thế này thế kia, rồi mất công phu, cuối cùng họ ai bị mất lợi ích, chính cái người đó bị mất lợi ích. Quý vị thấy không, rất nhiều thời đại đại hiện nay rất nhiều, đâu có mất lợi ích đối với hiện trang đâu có biết gì chuyện đó, chuyện đang đâu có ảnh hưởng gì, hiện trang vẫn bình thường, không vì một người mà vì mọi người, mình quan tâm vì mọi người. Còn một số người bị như vậy đó là nghiệp của họ rồi, đáng thương chưa, cho nên cuối cùng mất lợi ích đó. Vậy như vậy quý vị nghĩ đến lúc lâm chung quý vị có bị không? Cũng có thể bị lắm. Vì sao? Vì niềm tin bất thoái mình chưa có. Và sau khi đó mình nghe, nhiều người nghe, sau đó nghe không được nữa quý vị. Có một số người họ cũng nói thật. Họ nói từ khi mà hồi trước con nghe thầy không, thì con nghe, con rất là nhiếp tâm, nghe con tu hành, đáng công phu ngon. Tự nhiên cái vị đó nói với con, nói thầy thế này đó thế kia, nói một hồi cái con nghi, con bắt đầu con học không vô, con học được. Đúng vậy không quý vị? Đúng, thật sự là vậy. Là học không được, học bắt đầu mình có sở, sở nghi trong đó, có chỗ nghi, nên là không biết, không nói đúng không, thế này kia, rồi dần dần. Tại vì người ta nói là cái câu chuyện của Tăng Tử, Tăng Sâm, mẹ của Tăng, Tăng Tử, Tăng, tức là Tăng Sâm, nói ba lần cái bà cũng nghi luôn và bỏ chạy mà, đúng không? Cho nên là nói hoài là mình rót rỉ bên tai. Cho nên là người khéo á, là mình biết phân biệt thị phi đúng sai à, mình phải cắt ngay mấy cái nghi ngờ đó, biết cái người đó mình phải. Cho nên Thiền Gia đã chỉ cho phương pháp là gì, thời nay mình phải biết người, cái người nào đáng tin, người nào không đáng tin. Cái người đã không đáng tin rồi thì đừng có, họ nói gì kệ họ, không nghe đó. Chứ không là họ nói một hồi rồi mình cũng nghe nó người đó không đáng tin, mà cái người không thật thà, suốt ngày dối trá lại quay qua quay lại, quay tới quay lui, người ta nói không à, nói người ta nói rùi nó cũng thành con kiến được mà. Họ nói đủ kiểu hết, họ quay trở rồi họ không thật sự tu hành. Thì mình nghe mình phải biết ngay. Cho nên hồi xưa có những người phỉ báng hòa thượng á, nói hiện ra mà quý vị biết đâu bây giờ đời kỳ lạ lắm. Thì hồi xưa thì ra không hiểu tại sao kỳ lắm. Mình có làm gì đâu, mình tu theo hòa thượng thôi, có làm gì đâu, mình đăng pháp hòa thượng, mình tu theo hòa thượng thôi, mình có làm gì đâu, mà cũng tự nhiên tìm tới mình nói sao thầy phải tu theo hòa thượng tịnh không, sao phải nghe pháp hòa thượng tịnh không, mới nghe này nghe kia, tu cái này thế này kia. Mà Thiện Trang nói sao nhiều vậy, nói xong rồi người ta hết người này tới người kia, mà tao không, họ tìm mình hết, tìm ở trên mạng, tìm trực tiếp, nói hoài hết vậy. Sau này Thiện Trang kêu ôi mệt quá, thì mấy cái người này phan duyên quá. Sao mà tu hành thật sự, nếu mà người tu hành thật sự không bao giờ phan duyên như vậy, cho nên mấy người này không đáng nghe. Họ những người đó là những người không đáng nghe, tại vì người thật sự tu hành họ lo tu còn chưa hết nữa, còn thời gian đâu mà đi phan duyên nên mình lôi kéo người này người kia như vậy à, tức là đó. Và quý vị đồng tu có bị tình trạng đó không? Đó, rất nhiều. Sau này Thiền Trang thấy những người nào mà lạ nói như vậy ha, thôi không trả lời, không quan tâm. Nếu mà nói nhiều quá, nhắn nhiều, nhắn tùm lum, gửi link rồi tùm lum, khóa luôn, chặn luôn, hết nói, xong chuyện đó. Không cần mình đối xử với người đó, tại vì những người đó không thật tâm tu hành, họ nhiều chuyện. Cái người nhiều chuyện mới đi tìm người khác, đúng không ạ? Quý vị rảnh đâu mà quý vị thật tâm tu hành, quý vị thời gian đâu đi tìm người khác, gọi điện cho người khác, nhắn này nhắn kia, nói thầy thế này nói thế kia. Những người đó là thị phi, những người đó không thật sự tu hành, mình biết ngay. Cho nên là không mất thời gian họ, mình dứt duyên luôn. Thì ra nó sau này thì ngăn dứt duyên. Cho nên sau này không có mất thời gian những người trời ơi đất hở như vậy nữa. Cứ vô ha, mà ai thuận duyên mình thì theo, còn không thuận duyên thôi, xin phép bye bye nha, bye bye, âm thầm bye bye. Lên nó bình luận mấy lần đây là bình luận chửi nói thế hòa thượng đi, ta cắt luôn à, không cho luôn, chặn luôn, khỏi bình luận, chặn luôn. Có nhiều người kỳ lắm quý vị, thời đại hiện đại này kỳ cục lắm à, nhiều cái chuyện rất kỳ lạ Nên là mình phải đoạn duyên, không nghe nữa. Tại vì mình biết đâu chánh đâu tà rồi, mình rõ ràng biết rồi, mình cần phải quan tâm nữa. Còn những người đó là tà đó, Thiện Căn thấy có người vô nhắn khí thế cho mình coi, mình coi thử thế nào, mình vô cái chỗ tìm hiểu người ta thấy có tu hành gì đâu đó, đăng lên nhảy nhót mà tùm lum vậy mà cũng vô cũng chửi khí thế, nói như tu thiệt vậy đó. Thế mình thấy con đi quán bar rồi nó đăng lên vậy tu gì đâu, cho nên ngay lập tức ấn luôn những người đó, là ấn chặn luôn, khỏi khỏi quan tâm. Tại vì những người đó không phải là tu hành, dạo vô phá mình thôi đó. Những người đó, nhưng mà rồi mới ních ảo nữa, rồi ních ảo nữa thôi dẹp, không cần quan tâm đó. Cho nên là thời này quý vị phải sống ở giữa đời này, quý vị phải có bản lĩnh. Có nhiều cái họ sẽ gây nhiễu cho mình, gây nhiễu cho mình, họ đưa ra những cái thông tin nó không thật đó, nhưng mà nó giả rồi nó sẽ tạo cái nghi cho mình đó, phá mình thôi. Nên là đó là thời này nghiệp chướng chúng sanh nặng, rồi cuối cùng mình mất lợi ích chứ ai lại mất lợi ích đâu, đúng không? Quý vị không tin hòa thượng, cái quý vị không học hòa thượng nữa, cuối cùng quý vị mất lợi ích chứ hòa thượng có ảnh hưởng gì đâu. Cho nên là ở đây chúng ta phải có trí huệ và thành tựu một nguyện là thành tựu tất cả nguyện, nên thành tựu nguyện quán sanh, nếu không đời này luân hồi sinh tử nữa. Thêm nữa, trong vãng sanh luận chúng nói tròn đủ một nguyện vãng sanh tịnh độ, tức là tất cả chí nguyện đều được tròn đủ, nên nói mãn túc vô lượng đại nguyện. Câu này quý vị nên nhớ ha, quan trọng nhất là gì đó, điều này là quan trọng nhất. Nguyện, một nguyện thành này là tất cả các nguyện thành. Đàm Loan đại sư tác luận chú, tức là đại sư Đàm Loan là người soạn ra bản là chú giải cho vãng sanh luận. Luận chú tức là vãng sanh luận chú đó. Hòa bàn khắc xuất chư Phật tâm tỷ. Hòa bàn khắc xuất, đây là một cái cụm từ nếu mà nói dịch ra cho rõ ràng thì là gọi là nói trọn hết rồi, nói không còn để một cái chút gì nữa hết. Tức là giống như gom lại hết bao nhiêu, có bao nhiêu đem ra hết, nói ra hết, gọi là hòa bàn thác xúc. Nó ra điều gì? Tâm tủy của chư Phật, tâm tủy của chư Phật, tâm mà quý vị biết rồi đúng không? Tủy nữa, tủy là những gì tinh hoa nhất, tinh hoa nhất trong xương đó, gọi là tủy đúng không? Tâm tủy của chư Phật, tức là nói hết ra những cái gì chư Phật. Đó, câu này nè, câu này chính là nói ra hết. Pháp Tạng Bồ Tát ngũ kiếp tinh cần cầu sách đại chi đại nguyện. Chi vị chúng sanh năng chân thật phát khởi vãng sanh tịnh độ chi nhất nguyện. Tức là ở đây là gì? Ngài Pháp Tạng Bồ Tát á, ngài có gì? Đại nguyện của mà trong cái gì năm kiếp tinh tấn siêng năng cầu tìm đó, để mà chọn lựa ra trong vòng năm kiếp của ngài Pháp Tạng Bồ Tát. Thì chữ kỳ này là chỉ, chữ này đọc là chi chứ không phải chữ kỳ, chi là chỉ, là phó từ chỉ vì, chữ đọc là âm này là vị, là chỉ vì chúng sanh có thể phát khởi được một nguyện vãng sanh tịnh độ thôi. Đó. Tức là gì? Thật ra nói là tóm lại, gom hết tất cả lại, ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng tu hành năm kiếp khó khăn như thế nào, vất vả như thế nào, ngài nguyện cầu như thế nào, để làm gì? Để mục tiêu là hy vọng chúng ta, chúng sanh như chúng ta chỉ cần phát được một nguyện. Một nguyện gì? Vãng sanh tịnh độ là được rồi. Có nghĩa là ngài hy sinh hết tất cả, mong rằng chúng ta chỉ cần thành tựu một nguyện này thôi. Thành tựu một nguyện vãng sanh tịnh độ, tức là về Tây Phương Cực Lạc thôi, là thành tựu được tất cả các nguyện. Chí nguyện của mình, chí là cái ý chí, nguyện là cái điều mình mong muốn, những gì mình được hết. Cho nên có những đồng tu á, muốn độ người thân, muốn độ chúng sanh, muốn độ gia đình, hãy thành lựu nguyện này thì tất cả các nguyện khác được. Có những người có cha có mẹ đúng không, cha mẹ qua đời hay còn, quý vị muốn độ cha mẹ, quý vị cái vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, quý vị đủ năng lực của Bồ Tát mà quý vị sẽ độ được. Quý vị muốn độ người nào đều được, muốn thành thế tựu thế nào đều được. Cho nên đây là lời mà Đại sư Đàm Loan đã nói quá hay. Có nghĩa là chỉ cần thành tựu được một nguyện này thôi là thành tựu được tất cả. Đó là gì? Tâm tỷ của tất cả chư Phật. Ngài phát tạng gom lại, Ngài tu hành vất vả trong vô lượng kiếp, Ngài dành năm kiếp này kết đúc tinh hoa, Ngài xây dựng để làm gì? Để thành tựu cho chúng sanh. Chúng sanh không phải học 48 nguyện của Ngài, không phải tu vô lượng kiếp như Ngài, chỉ cần cần một nguyện thôi. Một nguyện là nguyện vãng sanh tịnh độ thôi thì tất cả đều thành tựu. Đó là lý Hoa Nghiêm, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, một là tất cả là một, nhất đa tương dung bất đồng một. Có nhất đa tương tức và nhất đa tương tức cũng được, nhất đa tương dung cũng được, hoặc là chúng ta nói quyền môn cuối cùng cho rồi, hoặc là cụ túc viên chủ bạn viên minh cụ đức môn. Đó thì chúng ta thấy rõ ràng là chỉ cần thành tựu được nguyện này thôi vì Ngài đã giúp chúng ta rồi. Đại sư Đàm Loan, người soạn luận chú, đã nói trọn hết tâm tỷ của chư Phật đại nguyện trong năm kiếp tinh tấn siêng năng tìm cầu chọn lựa của Bồ Tát Pháp Tạng. Chỉ vì chúng sanh có thể thật sự phát khởi một nguyện vãng sanh tịnh độ. Có một chữ quan trọng chúng ta phải lưu ý, đó là chữ thật sự. Phải thật sự phát khởi một nguyện này. Quý vị phát giả không được nha, có chữ thật sự nữa. Chứ nếu mà phát giả là không có được. Chúng ta tiếp tục cuối cùng. Cố ngã bối mạc thế phàm phu, cho nên hàng phàm phu trong đời mạt pháp của chúng ta, chữ ngã bối giống như ngã đẳng thôi, là chúng ta đó, hàng phàm phu trong đời mạt pháp của chúng ta. Thì đây Ngài Hoằng Niệm Tổ cũng rất khiêm tốn, Ngài tự xếp chúng ta, chứ Ngài vô trong đời chúng ta luôn, hàng phàm phu trong đời ngã pháp. Thật ra Ngài là Đại Bồ Tát mà Ngài khiêm tốn, Ngài nói vậy. Ngài nói có chúng ta trong đó cho nó vui đúng không, cho nó, chúng ta an ủi. Thực tế Ngài là Bồ Tát, còn mình là phàm phu thôi. Cho nên phàm phu trong đời mạt pháp chúng ta, đảng năng mãn túc thử nhất nguyện, chỉ cần, cái chữ đảng là chỉ cần, chỉ cần là có thể thành tựu một nguyện này, hoặc là nếu có thể thành tựu được một nguyện này, đó, mãn túc là thành tựu hay là trọn đủ được một nguyện này. Tức giữ mi đà đại nguyện tương ân, thì liền tương ân với gì? Đại nguyện của Đức Mi Đà. Đó, không cần phát 48 nguyện, như một nguyện thôi, nó thành công vãng sanh là được. Tiện nhập nhất thừa nguyện hải, tiện đó là liền, liền vào một biển nguyện nhất thừa. Tiện giữ mi đà đại nguyện đồng thể, liền cùng một cái thể, tức là cùng một cái thân thể đó với biển nguyện của Đức Mi Đà, với đại nguyện của Đức Mi Đà. Quý vị thấy tuyệt vời không? Chỉ cần thành tựu nguyện thôi thì mình hòa vào với Đức Mi Đà thành một luôn, nguyện của Ngài cũng thành nguyện của mình. Cố văn tức thị mãn túc vô lượng đại nguyện giả, cho nên nói rằng chính là mãn túc vô lượng đại nguyện. Đấy, cho nên là chỉ cần thành tựu một nguyện này thì mình tương ưng với đại nguyện của Đức Di Đà, mình cũng vào được biến nguyện nhất thừa của Ngài, và mà mình cũng vậy, liền cũng hòa đồng thể, cùng một thể với đại nguyện của Ngài. Và vậy cho nên thành tựu cũng được vô lượng đại nguyện, không cần mất nhiều, đúng không? Quá dễ, tuyệt vời quá. giống như vị thầy trải đường á, trải hết cho học trò rồi học trò chỉ cần đi theo đường đó thôi, thầy sắp xếp và dẫn dắt là con cứ đi theo đường đó, đi theo đường đó là thành công. Ta đã mất thời gian dọn dẹp cây cối, lót đường, dẹp hết sạch rồi, không còn một cái sự khổ gì trên con đường chông gai nữa, con cứ đi theo con đường đó là tới đích. Quý vị thấy sướng không? Ở thế gian á, mà có ai rải thảm cho mình đi thẳng như vậy, dẹp đường cho không? Còn nếu mình tự đi chui vô khu rừng đó, rậm rạp cây cối, rắn rết, bò cạp, đủ các loại chông gai nữa, có khi bị tai nạn, đúng không? Còn đây là Ngài dẹp đường hết. Ngài đúc kết là rải thảm đỏ, một nguyện đó con thành tựu được là được rồi. Nguyện gì? Nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là được. Còn gì tuyệt vời hơn? Cho nên đây nói tiếp nè: hà đẳng phương tiện, hà đẳng trực tiếp, tùng quả khởi tu, trực su cứu cánh, bất khả tư nghị, tịnh độ pháp môn. Đây là lời tán thán nhắc lại. Hà đẳng, chữ hà đẳng này có nghĩa là có nhiều nghĩa, thường là nó thế nào, nhưng ở đây là biết bao. Ở đây từ tán thán phương tiện biết bao, trực là thẳng tắp, tiệp là gì, nhanh chóng đó. Trực tiệp là nhanh chóng đó. Cho nên chúng ta là có thể nói là nhanh chóng biết bao hay là nhanh thẳng biết bao. Tùng quả khởi tu là từ quả mà mình khởi tu, tức là khởi tu từ quả đó, mình tu từ quả luôn chứ không phải tu từ nhân. Trực su cứu cánh, chữ su này có nghĩa là nhanh, chữ trực mà thẳng, thẳng nhanh rốt ráo, không thể nghĩ bàn pháp môn tịnh độ. Tức là ở đây nói còn cái pháp nào, pháp môn tịnh độ quá tuyệt vời. Ở đằng trước kể ra bao nhiêu điều tuyệt vời pháp môn tịnh độ đó là gì, có gì mà hơn phương tiện, phương tiện quá rồi, thuận lợi quá rồi, phương tiện tức là thuận lợi đó, thuận lợi quá rồi, không có gì bằng nữa, đúng không? Quá biết bao. Rồi gì, nhanh chóng thẳng tắp, mình đi cái đường thẳng, mình không đi đường vòng, nhanh. Rồi tu ngay từ quả khởi tu là từ quả chứ không phải tu từ nhân. Rồi gì nữa, thẳng lên cứu cánh, chữ su này cũng đã là lên, mình đi nhanh mình nói là lên, lên cứu cánh, không thể nghi bàn. Cho nên đây là những lời tán thán quá tuyệt vời. Vì thế hàng phàm phu trong đời mạt pháp chúng ta chỉ cần tròn đủ được một nguyện này, tức là tương ưng với đại nguyện của Đức Mi Đà, thì liền nhập vào biển nguyện Nhất Thừa, liền đồng một thể với đại nguyện Đức Mi Đà. Nên nói là mãn túc vô lượng đại nguyện, phương tiện biết bao, thẳng nhanh thẳng biết bao, từ quả khởi tu, thẳng lên cứu cánh, không thể nghĩ bàn pháp môn tịnh độ. Tức là tán thán pháp môn tịnh độ. Ở đây chúng ta có thể đảo cái chữ pháp môn tịnh độ thằng trước, nhưng mà thôi để vậy cho thuận. Thì quý vị thấy đây là những gì, những điều tuyệt vời này quá. Chúng ta may mắn chúng ta được gặp là bạn chú giải này. Nếu không thì không rõ ràng, đúng không ạ? Thì quý vị thấy đây là những điều rất tuyệt vời. Chúng ta đã học hết, và đây cũng là hết phẩm thứ 5. Chúng ta hôm sau chúng ta sẽ trở lại với phẩm thứ 6. Bữa nay cũng hết giờ rồi, chúng ta vừa giảng thì ngăn canh, giảng vừa đúng hết giờ, để có thể hết được phẩm thứ 5. Mình học 16 buổi, phẩm thứ 6 hòa thượng giảng tới 40 buổi, chắc là mình cũng phải giảng cũng có không ít hơn được bao nhiêu, hoặc là nhiều hơn. Hy vọng chúng ta nghe, quý vị có được lợi ích, quý vị tự thực hành lấy. Mỗi người chính là điểm tựa của chính mình. Đời này chỉ có dựa vào chính mình, dựa vào Phật, Bồ Tát chắc ăn nhất. Chúng sanh, thế gian, mọi hoàn cảnh đều vô thường. Thì cố gắng học, cố gắng tu để mà thành tựu cho chính mình. Thành tựu cho chính mình, thành tựu một nguyện vãng sanh là thành tựu được tất cả. Chúc quý vị luôn luôn an lạc, luôn luôn pháp hỷ sung mãn. Hẹn quý vị vào hôm khác. Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Ngày mai thì có ngày cuối tuần, đúng không? Chúng ta chủ nhật thì tu bình thường, hình như là tuần sau nữa là tới lại khóa tu cuối tháng rồi sao, phải không? Nếu mà tuần sau nữa khóa tu cuối tháng thì ngày mai chỉ tu 3 tiếng đồng hồ thôi. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hằng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca đề, tư cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, và kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.